Chương 751, Bột đại nhân, anh thật tốt. Ninh Tịch nghẹn họng chân chối, vẻ mặt đưa đám nói, nhất định là bộ váy hôm nay đã ảnh hưởng đến trình độ của tôi. Mạc Lăng Thiên bật cười ngay tại chỗ, miệng còn an ủi rằng, rất tốt, thế đã là không tồi rồi. Ít nhất cô cũng bắn trúng địa. Lục Đình Kiêu vuốt mái tóc của cô gái nhỏ, sau đó cũng rút súng ra bắn 6.2 điểm. Vừa vặn kém hơn Ninh Tịch một chút. Mạc Lăng Thiên vỗ vỗ bả vai của Lục Đình Kiêu, lắc đầu than, người anh em. Tôi phục cậu rồi. Chắc đây là điểm số khó bắn nhất trong đời cậu rồi. Thế nhưng Lục Đình Kiêu lại rút súng ra bắn thêm một lần 6.2 nữa. Chuyện này quả thật còn khiến người ta ngu người hơn cả việc anh đánh trúng vòng 10 điểm. Ninh Tịch không thèm để ý đến Mạc Lăng Thiên nói nhăng nói cuội, vui vẻ cọ cọ Lục Đình Kiêu nói, Bột đại nhân, anh thật tốt. Lục Đình Kiêu đang định nói chuyện thì điện thoại đột nhiên reo lên. Màn hình hiển thị số điện thoại của nhà họ Lục. Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu hơi cứng lại, sau đó anh quay sang nói với Ninh Tịch, em cứ chơi đi, anh đi nghe điện thoại. Nói rồi liếc mắt nhìn Mạc Lăng Thiên một cái, ý bảo anh ta trông chừng Ninh Tịch một lát giúp anh. Mạc Lăng Thiên xua tay đầy ghét bỏ, đủ rồi, đi nghe cái điện thoại thôi mà cũng phải thế. Đi đi, đi mau đi. Lục Đình Kiêu vừa mới đi những người vừa nay còn kiêng kỵ vì Lục Đình Kiêu giờ đã bắt đầu lớn tiếng xì xào thảo luận. Ha ha ha. Buồn cười chết mất. Vừa nãy ngay cả cô bé không biết gì cũng bắn được 7 điểm. Thế mà có người còn không biết ngượng nói mình bắn rất tốt ha ha ha. Lục Hân Nghiên ra vẻ khinh bỉ. Cô gái ngồi bên cạnh nhún vai nói, đối với cô ta mà nói, có lẽ thế đã là không tồi rồi. Ít nhất người ta còn bắn trúng địa. Tôi còn kinh ngạc khi thấy cô ta bắn trúng bia nữa cơ. Rốt cuộc Lục Đình Kiêu tại sao lại nhìn trúng cái đứa con gái vô dụng như cô ta chứ? Tôi thật sự rất hiếu kỳ đấy. Các cô có ai đi hỏi thăm xem không? Tôi không đi đâu. Chẳng qua nể mặt Lục Đình Kiêu mới khách sáo với cô ta thôi, còn bảo tôi chủ động làm thân với cô ta á. Náo tôi có vấn đề à? Ninh Tịch nghe mấy người đó bàn tán, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục lau lau súng. Những người đó đều là những kẻ quyền quý nhất ở đế đô, nếu không phải người thừa kế tài phiệt thì cũng là con vua cháu chúa, bởi vì nể mặt Lục Đình Kiêu mà không tới móc cô đã coi như là tốt rồi. Dù sao, nước sông không chạm nước giếng, cô không động đến tôi thì tôi cũng không làm gì cô. Đúng lúc này có người nhìn về phía quan Tử Giao nói, Tử Giao, cậu và Mạc Lăng Thiên đều có quan hệ khá tốt với Lục Đình Kiêu, có thời gian thì khuyên anh ấy một chút. Đừng để anh ấy bị loại con gái này lừa. Ở lâu mới biết lòng người, mình tin anh ấy sẽ tự hiểu ra thôi. Quan Tử Giao nói. Sao mà cậu ngốc thế, đợi anh ấy tự hiểu ra thì đã sớm bị người ta lừa cả tình lẫn tiền rồi. Lục Hân Nghiên nghe mọi người nói chuyện mà trên mặt nóng bừng bừng, cảm thấy bản thân thật mất mặt. Cô ta dù thế nào đi nữa cũng không cách nào chấp nhận nổi, người anh họ hoàn mỹ như một vị thần thế nhưng lại bị loại con gái như thế làm ô uế. Trong sự phẫn nộ cực độ, Lục Hân Nghiên cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng bật dậy đi đến trước mặt Ninh Tịch, phẫn nộ nói, tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì để quyến rũ anh tôi. Nói đi, rốt cuộc làm thế nào cô mới chịu rời khỏi anh tôi? Mạc Lăng Thiên thấy tình hình có vẻ mất khống chế, vội vàng chen vào giữa hai người hòa giải, này này này, làm gì thế? Thế này là đang định làm gì vậy, mọi đến đây chơi là để vui mà. Cãi nhau không tốt đúng không? Đừng làm ẩu mà. Em đâu có làm ẩu. Đứa con gái này có chỗ nào xứng với anh em? Lăng Thiên còn đang sức đầu mẹ chán khuyên bảo Lục Hân Nghiên, Ninh Tịch vuốt vuốt khẩu súng trong tay, vẻ mặt đầy vô tội chớp chớp mắt sau đó hồn nhiên lên tiếng, rời khỏi anh cô á. Rất đơn giản thôi. Chỉ cần cô thắng tôi là được. Chương 752, ha ha, rốt cuộc là ai ngu? Cô nói gì? Đánh bại cô cái gì cơ? Lục Hân Nghiên đần ra, trong chốc lát không theo kịp suy nghĩ của Ninh Tịch. Mạc Lăng Thiên cũng đần ra. Ninh Tịch chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu sự đời, nói, bắn súng chứ còn gì nữa. Tôi thấy mấy người hình như đều không thích tôi lắm nhỉ cho nên thế này đi, không cần biết là ai trong các cô chỉ cần có thể thắng tôi sẽ chia tay với Lục Đình Kiêu nhưng mà, nếu như tôi thắng rồi thì sau này mọi người gặp tôi, làm phiền khách sáo với tôi một chút nha. Ha ha, không phải một hai nhất quyết đòi cứu Lục Đình Kiêu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng à? Được thôi. Anh đây cho mấy đứa một cơ hội. Ninh Tịch nói ra câu này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc ngây ra. Cô ta vừa mới nói gì cơ? Cô ta có phải là điên rồi không? Khó khăn lắm mới làm được việc mà tất cả phụ nữ ở đế đô này đều không thể làm được, là tóm lấy cái cây cổ thụ lục đỉnh tiêu. Bây giờ chỉ vì một phút kích động thế mà cô ta lại dùng điều kiện chia tay với lục đỉnh tiêu để cá cược. Bọn họ còn tưởng cái loại nghệ sĩ nho nhỏ như thế này đều rất biết điều, am hiểu nhất là nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần có tí thông minh thì sẽ biết xu lợi tị hại. Thế nhưng không ngờ, hóa ra lại là một đứa không não. Ngu đến mức này thì, thật đúng là đáng buồn thay cho lục đỉnh tiêu. Ngàn vạn không ngờ đến mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này, Mạc Lăng Thiên cuống đến mức sắp phát điên rồi, thỏ con, cô đang làm cái gì đó. Nhẫn nhịn một chút đợi Lục Đình Kiêu về làm nũng với cậu ta, bảo cậu ta giúp cô xả giận không phải là được sao? Sao cứ phải làm mọi chuyện rối lên thế? Cô muốn chia tay với Lục Đình Kiêu thật à? Cô có bị ngu không đấy ba? Những người khác đều không biết nhưng Mạc Lăng Thiên lại hiểu rất rõ, Lục Đình Kiêu không phải là chơi qua đường mà cậu ta thật sự rất yêu cô gái này. Tuy rằng anh ta cũng hoàn toàn không hiểu cô nhóc này rốt cuộc có gì hơn người, nhưng nếu như đó là sự lựa chọn của anh em mình, anh ta cũng không tiện nói gì. Lục Hân Nghiên cuối cùng cũng tiêu hóa được lời của Ninh Tịch, ngay lập tức có chút không dám tin, cô ta thế mà ngu đến mức này à? Còn tưởng cô ta nhất định rất khó chơi, thế này cũng dễ dàng giải quyết quá rồi còn gì. Cô nói thật không? Lục Hân Nghiên không yên tâm, xác nhận lại với Ninh Tịch một lần nữa. Ừ, là thật. Ninh Tịch gật gật đầu. Tốt, vậy cứ quyết thế nhé. Tôi nói cho cô biết những gì cô vừa nói lúc nãy tôi đã ghi âm lại rồi. Cô đừng hỏng dở trò xỏ lá. Vẻ mặt của Lục Hân Nghiên đầy đắc ý. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Ninh Tịch đột nhiên lên tiếng. Từ từ đã. Sao thế? Hối hận rồi à? Gương mặt Lục Hân Nghiên xa sầm. Tôi chỉ muốn giải thích lại một chút. Vừa nãy tôi nói là bất kỳ ai trong các cô thắng tôi đều được. Các cô chọn một người ra đấu với tôi đi. Ninh Tịch nói. Biết rồi, tôi đấu với cô là được rồi. Lục Hân Nghiên hiển nhiên hoàn toàn không để cô vào mắt. Một cái bình hoa được có 6.3 điểm, bản thân cô ta thừa sức thắng được. Câu nghĩ kỹ chưa, tôi khuyên cô tốt nhất là cử người có thành tích tốt nhất trong các cô ra thi với tôi, bằng không đến lúc đó lại kêu là không công bằng. Nghe được câu này của Ninh Tịch tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghẹn họng. Rốt cuộc con ngu này bói đâu ra tự tin thế. Lục Hân Nghiên mất kiên nhẫn, đang định nói để cô ta ra mặt là được nhưng đúng lúc này, quan tử giao đã bước đến giữ vai cô ta lại. Hân Nghiên, để chị. Lục Hân Nghiên nhìn quan tử giao một cái, nhăn mày, chị tử giao, đối phó với loại người này đâu cần chị tự mình ra trận, chị coi trọng cô ta quá rồi đấy. Quan tử giao thản nhiên nói, để chị làm ổn thỏa hơn. Lục Hân Nghiên nghĩ ngợi một lát cảm thấy cũng có lý. Cơ hội tốt thế này nhỡ đâu lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì sao? Hơn nữa quan tử giao đích thân ra mặt lại càng phù hợp với ý định của cô ta hơn. Chị tử giao là người có tư cách để dạy dỗ đứa con gái ngu ngốc này nhất. Chương 753, ngóa nhà nó. Để ông đây đi chết luôn cho rồi. Mạc Lăng Thiên đứng bên cạnh thì lo sốt cả vó lên. Dù sao vừa nãy anh ta cũng vừa mới đồng ý với Lục Đình Kiêu trong trường Ninh Tịch hộ anh ta. Đối với sự căng thẳng quá mức của Lục Đình Kiêu, vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng là lo xa thái quá, nhưng nào ngờ, Lục Đình Kiêu mới ra ngoài nghe cuộc điện thoại có mấy phút ngắn ngủi thôi, thế mà cô nhóc này đã quậy ra thành như thế này rồi. Không được. Thật sự là quá hồ nháo mà. Mạc Lăng Thiên chỉ có thể vội vã ngăn lại. Quan tử giao nhìn Mạc Lăng Thiên với ánh mắt áp bách, Lăng Thiên, anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Anh làm sao mà mặc kệ được. Tử giao, cô nhóc đó không hiểu chuyện thì thôi em cũng đừng gây sự nữa. Mạc Lăng Thiên khuyên nhủ nói. Vừa mới dứt lời, Ninh Tịch ở cạnh đó đã bĩu môi, tôi không hiểu chuyện ở đâu ra chứ. Tôi nghiêm túc thật mà. Giờ phút này, Mạc Lăng Thiên quả thật muốn đập đầu xuống đất. Ngoa nó chứ. Để ông đây chết đi cho rồi. Ông đây giã cả bọt mép nói đỡ cho cô, thế mà cô cứ thích đâm đầu vào chỗ chết là sao? Lục Đình Tiêu thích được cô gái này. Hai, quả nhiên không thể dùng tư duy của người bình thường để hiểu được. Anh Thiên, anh thấy chưa, chuyện này bắt đầu là do chính cô ta đề ra, bọn em đâu có gây sự đâu. Đây là chuyện giữa phụ nữ bọn em, anh không cần quan tâm. Lục Hân Nghiên sợ Mạc Lăng Thiên nhảy vào pha đám, vội cuốn quýt kéo anh ta sang một bên. Giờ phút này, ngoại trừ Mạc Lăng Thiên lòng như lửa đốt, tất cả mọi người ở đây đều tỏ ra đang đợi một vở kịch hay. Nhưng mà, vở kịch này hình như cũng không có gì hay ho cho lắm, bởi vì kết quả quá ư là hiển nhiên. Tôi cảm thấy đứa con gái này có ngu thì cũng không ngu đến mức đấy chứ. Có phải cô ta đang giả heo ăn thịt hổ không? Có người nghi ngờ nhỏ giọng lẩm bẩm. Hứ! Cái dạng như cô ta mà cũng đòi giả heo ăn thịt hổ. VN kể cả phát súng vừa nãy của cô ta không sai sót thì trình độ của cô ta còn có thể như thế nào được nữa đây? Bây giờ người ra tay không phải là Lục Hân Nghiên mà là Quan Tử Giao. Vừa nãy lúc Quan Tử Giao thi với Mạc Lăng Thiên, e rằng cũng chưa hết sức đâu nhỉ. Nói thế cũng phải, con nhỏ đó muốn ra vẻ một phen không ngờ lại bị mất mặt. Cô trước đi. Ninh Tịch nói. Quan Tử Giao cũng không nhiều lời, liền đeo kính bảo hộ và thai nghe lên, ngay sau đó liền dứt khoát giơ súng, nhắm bắn. Tư thế của cô gái này nhìn vào rất đúng tiêu chuẩn, chí ít cũng đã có vài năm luyện bắn súng. Lục Hân Nghiên lườm Ninh Tịch một cái, hầm hư nói. Thật đúng là không biết sống chết, chị Tử Giao chơi súng gần 10 năm nay rồi, thế mà còn dám chạy đến trước mặt chị Tử Giao khoe khoang. Chị Tử Giao cố lên. Quan Tử Giao nhắm mắt lại sau đó hít một hơi thật sâu, hình như đang khống chế cảm xúc. Cho dù đứa con gái Ninh Tịch này nhìn trông có vẻ vô dụng nhưng mà chuyện có liên quan đến Lục Đình Tiêu, cô ta không cho phép bất cứ cái ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này, tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn, Lục Hân Nhiên cũng im lặng. Không dám nói câu nào. Bên cạnh, Ninh Tịch nằm bò ra bàn trống cằm ngáp một cái thật dài. Một lúc sau, Quan Tử Giao mới mở mắt ra. Ngay sau đó, đoảng, 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 ba phát súng liên tiếp vang lên. Sau khi tiếng súng dứt, tất cả mọi người đều vội quay sang nhìn xem điểm số mà Quan Tử Giao ghi được. Kết quả là, vừa nhìn thấy tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc ngẩn ra tại chỗ. Phát thứ nhất, 9.9. Phát thứ 2, 10. Phát thứ 3, 10. Thế mà chỉ có một phát đầu là 9.9, hai phát sau đều đạt điểm tuyệt đối là 10. Quả tuyệt vời. Thế này có thể so với trình độ của bộ đội chuyên nghiệp nhà người ta rồi đấy. Chơi ạ. Chị Tử Giao giỏi quá. Thật lợi hại. Chị chính là thần tượng của em. Lục Hân Nghiên kích động. Chương 754. Người ta làm sao có thể để thua mất anh được? Ngay đến cả Mạc Lăng Thiên cũng kinh ngạc sững sờ. Mẹ! Quan Tử Giao! Cái đồ cầm thú này! Thật đấy à! Vì khiến Ninh Tịch rời khỏi Lục Đình Tiêu, ngay cả thành tích như thế này cô ấy đều làm được. Nếu như anh ta không nhớ nhầm trong ấn tượng của anh ta đây là đầu tiên cô có thành tích cao như thế. Nghĩ đến đó, sắc mặt Mạc Lăng Thiên thoáng cái đã xa sầm. Tuy rằng mọi người thích gán ghép Quan Tử Giao và Lục Đình Kiêu thành một đôi nhưng anh biết thực tế bao nhiêu năm nay bọn họ chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi. Có điều, lần này sau khi Quan Tử Giao trở về nước, anh ta đột nhiên lại không dám chắc về điều này nữa. Thái độ này của Quan Tử Giao đã phát triển về cái hướng mà anh ta không muốn tin nhất. Rốt cuộc là cậu luyện như thế nào vậy? Siêu thế! Tất cả mọi người tỏ ra vẻ rất thán phục. Đồng thời đắc ý nhìn về phía Ninh Tịch chờ xem một vở kịch hay. Bọn họ muốn xem đứa con gái này giờ làm thế nào để kết thúc đây. Lục Hân Nghiên vinh váo đi đến trước mặt Ninh Tịch khoe khoang. Cô xem đi, phát đầu tiên 9.9, hai phát sau đều đạt điểm tuyệt đối. Bây giờ cô còn gì để nói? Ninh Tịch ngước mắt liếc cô ta một cái, không có gì hay để nói hết. Hứ, không nói thì không nói. Nhớ cho kỹ những gì cô đã nói đấy, chia tay anh tôi. Ở đây có rất nhiều người làm chứng cho chúng tôi đấy. Lục Hân Nghiên chẳng hề sợ Ninh Tịch hối hận, cô ta không tin đứa con gái này mặt lại dày đến thế, chuyện đã đến nước này mà còn dở trò xỏ lá được. Nếu như lần này cô ta dám dở trò xỏ lá, vậy thì sau này cô ta đừng hòng lăn lộn trong vòng giao tế của Lục Đình Kiêu nữa. Trên mặt Mạc Lăng Thiên có vẻ khó chịu, chỉ là một trò chơi mà thôi, đừng coi là thật, chuyện chia tay sao có thể nói tùy tiện như thế. Lục Hân Nghiên phẫn nộ dậm chân, anh Thiên, anh làm sao thế hả? Sao cứ nói đỡ cho cô ta mãi vậy? Quan Tử Giao cũng khẽ cau mày nhìn về phía Mạc Lăng Thiên với vẻ không vui. Mạc Lăng Thiên nghiến răng, chỉ đành phải chạy đến trước mặt Ninh Tịch nói, mau nói với mọi người là cô chỉ đang đùa thôi đi, cô muốn chia tay với Lục Đình Kiêu thật à? Ninh Tịch bĩu môi, đương nhiên là không rồi. Nếu như cô ta không phải là người của Lục Đình Tiêu, Mạc Lăng Thiên quả thật muốn mắng cho cô ta một trận nên thân, kiềm chế cơn tức giận trong lòng xuống nói, bây giờ biết không muốn rồi đấy à, sao trước đấy còn mạnh mồm. Vừa nãy tôi khuyên cô thì cô không chịu nghe tôi cơ. Giờ thì hay rồi. Hứ, đã đồng ý rồi thì không được phép hối hận, bằng không sau này đừng trách tôi khinh thường cô. Kẻ lật lọng vô liêm sỉ làm sao có thể có tư cách làm chị dâu của tôi. Mạc Lăng Thiên vừa trách cứ Ninh Tịch vừa sứt đầu mẻ chán nghĩ cách, Lục Hân Nghiên vẫn còn không chịu bỏ qua. Ngay sau đó, đột nhiên tất cả mọi người đều im lặng. Lục Đình Tiêu đã quay lại. Nhìn thấy Lục Đình Tiêu rồi, hai mắt Lục Hân Nghiên lập tức lóe sáng, vội chạy đến nói thật nhanh, anh. Người phụ nữ đó vừa nãy cá cược với bọn em, nói rằng nếu như so tài bắn súng mà thắng cô ta thì cô ta sẽ chia tay với anh. Bây giờ cô ta đã thua chị Tử Giao rồi. Cô ta để thua mất anh rồi. Cái loại con gái này thế mà dám lôi anh ra để cá cược, thật là quá đáng lắm. Cái gì? Nghe Lục Hân Nghiên nói xong, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu lạnh đi ngay tức khắc. Á á á á! Khốn kiếp! Tại sao mỗi lần làm chuyện xấu đều bị Đại Ma Vương bắt được thế? Vẻ mặt Ninh Tịch đầy đau khổ, vốn dĩ đang lười biếng xem đám Lục Hân Nghiên nhảy nhót, lập tức đứng bật dậy không thèm nhìn lấy bia ngắm một cái, lật tay lên giương súng bắn liên tiếp ba phát đoảng, đoảng, đoảng. Sau đó quẳng khẩu súng đi bổ nhào vào lòng Lục Đình Tiêu, ngẩng đầu chớp chớp mặt nịnh nọt nói, người ta làm sao có thể để thua mất anh được chứ? Vừa mới dứt lời, máy tính điểm đằng sau đã tìm một tiếng. Chỉ thấy trên màn hình hiển thị rất rõ ràng, 10, 10, 10. Chương 755, thần tiên từ chốn nào ghé qua để phá quán nhà người ta đó phỏng. Cô gái nhỏ vừa nói, vừa chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, Lục Đình Tiêu. Em giỏi không? Mau khen em đi. Mau khen em đi. Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu vẫn đen sì. Hở ra một cái là quẹ lật trời, ba lần bốn bận gây họa mà còn muốn anh khen cô. Ừm, giỏi lắm. Được rồi, vẫn không thể chống cự được ánh mắt mong đợi được khen của cô ấy. Đưa mắt nhìn về thành tích của Ninh Tịch ở trên máy hiển thị, bên cạnh điểm số của cô là kết quả của quan tử giao, Lục Đình Kiêu bóp chán. Cô nhóc này, gan đúng là to thật. Nhưng mà, anh lại thích cái tính này của cô. Cái khoảnh khắc cô bổ nhào vào lòng anh rồi nói câu em làm sao có thể để thua mất anh được đó thật sự là rất rung động. Để tăng thêm tính giải trí, tất cả các thiết bị tính kết quả của câu lạc bộ bắn súng này đều có cài đặt một chương trình đặc biệt. Nếu như liên tiếp bắn được 3 lần 10 điểm thì sẽ phát ra tiếng nhạc chúc mừng, sau đó còn thông báo cho toàn trường bắn biết ở chỗ nào đấy có ai đó vừa mới bắn được 3 lần đạt điểm tuyệt đối liên tiếp. Cho nên, sau khi Ninh Tịch bắn xong hiện trường lập tức vang lên tiếng nhạc chúc mừng và thông báo. Không chỉ đám Lục Hân Nghiên, Mạc Lăng Thiên, Quan Tử Giao mà còn có tất cả những khách đang có mặt trong câu lạc bộ bắn súng nữa, tất cả đều giật mình kinh ngạc. Câu lạc bộ bắn súng này thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp, tất cả đều dùng súng thật đạn thật. Bình thường những người tới đây chơi đều là những người vô cùng đam mê bắn súng, thậm chí còn có cả những đoàn đội chuyên nghiệp đến đây tập luyện. Trong tình huống đó, tỷ lệ gặp được 3 phát liên tiếp đạt điểm tuyệt đối là rất ít, chỉ có thể ngẫu nhiên gặp chứ không thể muốn là được. Thế nên nghĩ cũng biết, 3 phát trúng hồng tâm liên tiếp của Ninh Tịch đã gây ra sóng gió như thế nào. Vừa nãy Quan Tử Giao đạt được thành tích cao như thế tất cả mọi người đã giật mình kinh ngạc rồi, bây giờ nhìn thấy thành tích của Ninh Tịch, bọn họ hoàn toàn đần ra đến nơi. Vẻ mặt của Mạc Lăng Thiên như thể vừa nhìn thấy quỷ, hắt. Cô đang đùa tôi đó à? Quan Tử Giao thất thần. Dường như không thể nào chấp nhận nổi kết quả này. Lục Hân Nghiên vồ đến vô vô cái máy tính kết quả, làm sao có thể thế được? Có phải là máy tính điểm có vấn đề rồi không? Nhất định là có vấn đề rồi. Người phụ trách của câu lạc bộ này đâu rồi? Bảo anh ta ra đây xem cái máy này như thế nào. Ninh Tịch cạn lời trợn tròn mắt lên, sau đó cầm khẩu súng lên, bắn thêm 3 phát nữa. Mấy phút sau, tiếng nhạc chúc mừng lại vang lên. Toàn bộ câu lạc bộ vang lên tiếng thông báo, trường bắn số 2, khu vực bắn số 9, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Mạc Lăng Thiên, Lục Hân Nghiên, Quan Tử Giao. Nếu như nói vừa nãy có người nghe được thông báo chỉ cảm thán câu lạc bộ này lại xuất hiện thêm một kẻ trâu bò, thì giờ đã hoàn toàn sững người luôn rồi. Ép cờ cờ. Cái tình huống gì thế này? Thần tiên từ chốn nào ghé qua đập phá vậy? Cho dù là những người chuyên nghiệp có trình độ rất cao đi chăng nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn như thế bắn liên tiếp 2 lần, mỗi lần 3 phát liên tục đều trúng vòng 10 điểm như thế. Lúc này đã có không ít người không ngồi yên được nữa, lục tục có người chạy đến xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hi, mấy người cũng sang xem ai là người vừa mới được nhắc đến trong thông báo đó à?
Đúng thế, đúng thế.
Châu bò vãi đạn. Chẳng lẽ là người của bên quân đội? Không biết được, đường bắn số 9. Hình như là cô bé mặc váy hồng tay cầm súng đứng đằng kia thì phải, có phải là người vừa bắn xong không? Trong khi mọi người đang nghi ngờ, đằng sau đột nhiên có một người đàn ông trung niên tầm 40, 50 tuổi, ăn mặc giản dị, dáng người cao lớn vẻ mặt lạnh lùng đi cùng với một anh lính trẻ bước về hướng này. Đi hỏi xem, vừa nay mấy phát súng đó là ai bắn? Người đàn ông trung niên nói với anh lính trẻ, trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên thứ ánh sáng kỳ dị. Rõ. Thưa thủ trưởng, chương 756, chỉ là một chú thỏ trắng mà thôi. Mạc Lăng Thiên gian nan nuốt nước miếng, có cảm tưởng như cô thỏ trắng trước mặt đột nhiên biến thành một con thú to lớn thời tiền sử. Đang hoảng sợ, anh ta nghe như sau lưng có tiếng ai đó gọi mình. Mạc thiếu gia, Mạc thiếu gia. Mạc Lăng Thiên quay qua nhìn liền thấy một người trẻ tuổi mặc đồ lính thì vẻ mặt có hơi ngạc nhiên. Ồ, cậu là cảnh vệ Tiểu Trần của Bắc Trang đúng không nhỉ?
Là tôi.
Tiểu Trần vội vã gật đầu.
Sao thế?
Có việc gì sao?
Là thế này, có việc phải hỏi cậu ạ, Mạc Thiếu, vừa rồi cậu vẫn ở trong này sao?
Đúng vậy, tôi vẫn ở trong này.
Tốt quá.
Thế cậu có biết người nào vừa rồi bắn vào Hồng Tâm liên tiếp không?
Mạc Lăng Thiên lập tức chau mày, thì ra là đến hỏi thăm về chuyện này.
Đương nhiên là biết rồi, ừ, chính là cô gái đằng trước kia kìa.
Mạc Lăng Thiên nói xong liền ra vẻ chuẩn bị xem kịch hay.
Cô gái ư?
Quả nhiên Tiểu Trần nghe xong thì liền tỏ ra kinh ngạc.
Mạc Lăng Thiên ung dung gật đầu, đúng thế.
Biết là con gái mà đã kinh ngạc thế rồi, đợi lát tôi nói cho cậu biết cô gái này là ai thì chắc dọa cậu chết mất.
Là cô gái nào thế ạ?
Cô gái mặc đồ đen kia sao?
Tiểu Trần dò xét đám người kia, sau đó dò hỏi lại lần nữa.
Mạc Lăng Thiên cong môi, sai rồi. Là cô gái mặc váy hồng, áo khoác lông màu trắng, đeo giày tuyết thai thỏ kia kìa.
Váy hồng nhạt,
áo lông màu trắng,
giày tuyết thai thỏ ba.
Tiểu Trần vừa nói vừa lướt mắt xác định được một cô gái đang nép vào bên người một người đàn ông lạnh lùng. Sau đó lại dở khóc dở cười nhìn Mạc Lăng Thiên rồi nói, Mạc Thiếu, cậu đừng đùa tôi nữa.
Việc này là thủ trưởng ra lệnh cho tôi tới đây điều tra đấy, xin cậu đừng nói đùa với tôi nữa.
Ai đùa với cậu?
Hôm nay thủ trưởng các cậu đang ở đây à?
Đúng vậy, thủ trưởng đến đây chiêu đãi mấy người bạn, kết quả vừa nghe thông báo thì liền bỏ lại mọi người chạy đến. Đã lâu rồi tôi không thấy thủ trưởng kích động như thế. Tiểu Trần ra vẻ bất đắc dĩ.
Mạc Lăng Thiên vô ý thức nhìn ra phía sau cách đó không xa, quả nhiên trông thấy một người đàn ông trung niên tướng mạo khôi ngô đang chắp tay đứng đó.
Rốt cuộc là ai thế?
Xin Mạc Thiếu gia hãy nói cho tôi biết.
Có phải là người đàn ông bên cạnh cô gái mặc đồ hồng phấn không?
Hình như người đó là tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị, Lục Đình Kiêu thì phải.
Tiểu Trần hỏi không ngớt miệng.
Mạc Lăng Thiên cười thần bí, không phải đã nói với cậu rồi sao?
Chính là cô bé Tiểu Bạch Thỏ kia đó.
Nói xong còn vỗ vai Tiểu Trần, thôi qua chào thủ trưởng của cậu.
Tiểu Trần câm nín đứng nguyên tại chỗ, vô thức quay qua liếc cô gái đáng yêu kia.
Sao lại thế được?
Nếu Tiểu Bạch Thỏ kia mà có thể bắn được 6 phát 10 điểm liên tục như thế thì cậu đã có thể vào đội đột kích báo tuyết rồi.
Mạc Lăng Thiên đi đến trước mặt người đàn ông trung niên kia nhiệt tình bắt chuyện. Bác Trang, đã lâu không gặp ạ.
Lăng Thiên đây à, tới chơi với bạn.
Đúng vậy ạ.
Bác Trang, nghe Tiểu Trần nói bác đang tìm người ạ.
Ừ, người đàn ông trung niên kia gật đầu, sau đó nhìn anh ta một cái, cháu quân à.
Đương nhiên là quân ạ.
Mạc Lăng Thiên nói xong lại chỉ về phía Ninh Tịch, chính là cô gái bên cạnh Lục Đỉnh Tiêu đó ạ, bác thấy không?
Vừa rồi cháu đã nói với Tiểu Trần rồi nhưng cậu ấy không tin, cháu đành tự tới nói với bác thôi.
Chương 757, đây đúng là yêu nghiệt.
Cô gái nhỏ kia sao?
Người đàn ông trung niên kia trầm ngâm rồi mở miệng, cô bé kia bao tuổi?
Làm nghề gì?
Có phải đang đi học không?
Gia đình cô ấy làm gì?
Khóe môi Mạc Lăng Thiên hơi co lại.
À, khu.
Bác Trang, bác hỏi làm gì thế ạ?
Mặc dù là bác có con trai, nhưng không phải Tiểu Quang chỉ mới 18 thôi ư? Bác tìm con dâu bây giờ có phải là hơi sớm rồi không? Quan trọng nhất là, cô gái kia đã có chủ rồi ạ. Cô ấy chính là bạn gái của Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu có bạn gái. Người đàn ông kia nghe vậy thì khuôn mặt nghiêm lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đúng vậy, vừa yêu chưa được bao lâu ạ. Mạc Lăng Thiên gật đầu. Người đàn ông kia như nghĩ đến điều gì đó, sau đó lại mở miệng. Lăng Thiên, cháu đi dò xem, hỏi cô bé kia một chút xem cô ấy có muốn nhập ngũ không. Phụt, Mạc Lăng Thiên suýt thì phun cả nước miếng ra. Thì ra chủ ý của ông ấy là như thế. Nhưng chủ ý này lại càng không được. Mạc Lăng Thiên bèn vội vàng nói, bác Trang, bác đừng mong ngóng nữa, Lục Đình Kiêu yêu chiều cô ấy còn hơn cục vàng, đi bộ còn sợ cô ấy mỏi chân phải ôm, cưới ngựa thì sợ cô ấy ngã, ra ngoài gọi điện có một chút thôi mà cũng phải giao cho cháu chăm sóc cô ấy. Muốn cô ấy nhập ngũ ấy à, sao mà được? Mặc dù hôm nay người ta mặc đồ nhìn có vẻ nhỏ tuổi thôi nhưng người ta đã tốt nghiệp đại học rồi, bây giờ đang làm diễn viên. Bởi thế việc nhập ngũ ấy à? Việc này hoàn toàn không có khả năng. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì khuôn mặt liền lộ vẻ tiếc hận, thật đáng tiếc. Mạc Lăng Thiên đổ hết mồ hôi hột, trước đây anh ta có nghe bố nói Trang Liêu Nguyên người này cứ thấy nhân tài bắn súng liền bước không nổi nữa, xem ra là quả đúng như vậy. Có điều, ngay cả góc tường của Lục Đình Tiêu mà cũng muốn đảo cơ à? Ngay lúc Mạc Lăng Thiên đang nói chuyện với Trang Liêu Nguyên, chỉ thấy Ninh Tịch đã cầm súng lên lần nữa. Vì vậy, Trang Liêu Nguyên liền sáng mắt nhìn về phía cô. Đoảng. Vòng số 6. Đoảng. Vòng số 3. Đoảng. Vòng số 3. Đoảng. Vòng số 2. Chuyện của tôi. Mạc Lăng Thiên nhìn Ninh Tịch bắn liền mấy phát, mắt cũng sắp lọt tròng mất rồi. Bác Trang à, cháu không có lừa bắt đầu. Vừa rồi là cô gái ấy bắn 6 phát liên tiếp 10 điểm thật mà. Có thể là cô ấy phát huy không được ổn định. Mẹ kiếp! Cô gái này chơi anh ta đấy à? Làm trò mèo gì thế hả? Nhưng mà, Trang Liêu Nguyên lại như không hề để ý, ngược lại đôi mắt theo dõi Ninh Tịch lại càng lúc càng sáng, sau đó bật cười ha hả, thú vị thật. Cô gái nhỏ này thú vị thật đấy. Mạc Lăng Thiên lại không hiểu đầu của thai nheo thế nào, gì thế? Thú vị chỗ nào? Sao anh ta không thấy? Nhìn qua bên kia lại thấy Tiểu Bạch Thỏ bắn xong thì từ từ tới bên cạnh Lục Đình Kiêu, vẻ mặt nịnh nọt, còn giơ tay lên chắp thành hình trái tim nói với Lục Đình Kiêu, em biết lỗi rồi mà, thả tim nè, yêu yêu bột đại nhân. Ôi mà tôi, là hình trái tim. Có người nhìn chằm chằm vào bia mà Ninh Tịch vừa bắn rồi hoảng hốt hô to lên. Mạc Lăng Thiên cũng nhìn về phía cái bia kia, kết quả là cũng chửi một tiếng mẹ nó, mấy phát súng vừa rồi quả thật tạo thành hình trái tim. Mẹ kiếp! Nào có phải là bé thỏ trắng dễ thương đâu. Đây phải là yêu nghiệt mới đúng. Chẳng trách Lục Đình Kiêu lại mê mẩn cô như điếu đổ. Chương 758, chọc gậy bánh xe. Trang Liêu Nguyên nhìn bia giấy kia, vẻ mặt thẫn thờ như nhớ lại, cô bé kia quả là thú vị. Nhớ năm đó bác cũng dùng cách này để theo đuổi bà nhà bác. Phi Mạc Lăng Thiên kinh ngạc không thôi, thật không nhìn ra được là năm đó bác Trang lại cũng lãng mạn như thế. Đương nhiên. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Trang Liêu Nguyên để lộ chút đắc ý không dễ gì nhận ra được. Chỉ là bây giờ ông lớn tuổi rồi, còn phải quản lý cấp dưới nên mới phải ra vẻ nghiêm cẩn chứ lúc còn trẻ ông cũng rất lãng mạn đấy nhé. Lăng Thiên, cháu giới thiệu giúp bác một chút nhé, bác muốn quen biết với đứa trẻ này. Trang Liêu Nguyên đột nhiên mở miệng. Mạc Lăng Thiên. Được rồi. Bác Trang, bác đi theo cháu. Được, còn chưa từ bỏ ý định đúng không? Được rồi, việc phiền phức này cứ để cho Lục Đình Kiêu tự giải quyết đi vậy. Mạc Lăng Thiên không tiện từ chối, đành phải dẫn Trang Liêu Nguyên đi tới chỗ Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu nhìn thấy người đàn ông trung niên bên cạnh Mạc Lăng Thiên thì đôi mắt lập tức như có chút u ám. Ngài Trang. Cháu Lục đấy à, gần đây sức khỏe hai bác nhà thế nào? Cảm ơn ngài đã quan tâm, bố mẹ cháu đều khỏe mạnh. Tốt, chắc hẳn tính tình những người tham gia quân ngũ đều nóng nổi. Trang Liêu Nguyên còn chưa nói được mấy câu thì đã không chờ nổi nữa, đưa mắt nhìn qua Ninh Tịch. Cô gái trẻ à, vừa rồi chính là cháu bắn 6 phát liên tiếp trúng hồng tâm à. Trông thấy đối phương là một cô gái nhút nhát e lệ, Trang Liêu Nguyên vốn nghiêm túc trang trọng cũng dịu giọng đi một chút, thậm chí còn có vẻ hơi dỗ dành. Ninh Tịch vô thức liếc Lục Đình Tiêu, sau đó mới khẽ gật đầu. Tuy rằng người đàn ông này mặc thường phục, thái độ cũng rất hòa nhã nhưng khí chất quân nhân đã ngấm vào máu lại không thể che giấu nổi, hơn nữa còn cho thấy đây là người có địa vị cao. Bởi thế thái độ của Ninh Tịch khó tránh khỏi có phần cẩn thận hơn, muốn xem ý của đối phương là gì trước rồi mới trả lời.
Tốt tốt tốt, cháu bắn giỏi thật đấy. Luyện bao năm rồi?
Trang Liêu Nguyên tiếp tục hỏi.
Cũng không luyện gì mấy ạ, thỉnh thoảng chơi chơi thôi ạ.
Ninh Tịch thành thật trả lời.
Trang Liêu Nguyên sửng sốt một chút, ánh sáng trong đôi mắt càng rực rỡ hơn, cháu thật có thiên phú.
Thích bắn súng à?
Ninh Tịch khẽ gật đầu, thích ạ.
Vậy cháu có muốn ngày nào cũng chơi bắn súng được không?
Giọng của Trang Liêu Nguyên lại càng dịu dàng hơn.
Thấy dáng vẻ lừa gạt con gái nhà lành của thủ trưởng, Tiểu Trần chỉ biết cầm nhín.
Thủ trưởng đại nhân vì lôi kéo nhân tài mà đến mặt cũng không cần luôn rồi.
Lục Đình Tiêu đương nhiên là phát hiện ra được ý đồ của Trang Liêu Nguyên, anh kéo Ninh Tịch vào lòng mình sau đó ho khẽ một tiếng nhắc nhở, ngài Trang.
Trang Liêu Nguyên lúc này mới ho húng hắng một tiếng lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Ninh Tịch, cô bé à, sau này muốn chơi bắn súng thì có thể tới tìm bác, sân bắn ở đây không hợp với cháu cần nơi chuyên nghiệp hơn nữa.
Chuyên nghiệp hơn nữa ấy ạ.
Ninh Tịch xem xét tấm danh thiếp đỏ đen kia, sau đó thử thăm dò, sân bắn Bắc Phương ấy ạ.
Trang Liêu Nguyên gật đầu, đúng thế.
Đôi mắt Ninh Tịch lập tức sáng rực, đó chính là sân bắn chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc gia đó.
Người thường không vào được đâu.
Hy vọng chúng ta
còn có cơ hội gặp lại.
Trang Liêu Nguyên nói nốt một câu rồi mới tiếc nuối rời đi.
Ông ấy đi rồi, Ninh Tịch nhìn số điện thoại tên và số điện thoại di động trên danh thiếp kia, nghi hoặc hỏi. Trang Liêu Nguyên.
Ông ấy là ai?
Chương 759, Đại Ma Vương đúng là một chàng trai ấm áp.
Sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ?
Là cha của Trang Khả Nhi, một trong những tình địch của cô đấy, bây giờ nhớ chưa?
Mạc Lăng Thiên còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Đã sớm nghe trước đây nhà họ Trang muốn tác hợp cho Trang Khải Nhi và Lục Đình Tiêu, có điều giờ vẫn chưa thấy kết quả gì.
Không ngờ hôm nay lại ngoài ý muốn gặp được Trang Liêu Nguyên. Xem bộ dạng ông ta là đang chuẩn bị đào góc tường của Lục Đình Tiêu.
Có điều ngược lại cũng có lợi, bây giờ Trang Liêu Nguyên đã biết Lục Đình Tiêu có bạn gái, chắc cũng sẽ không cố gắng muốn tác hợp hai người đó nữa rồi.
Cái gì, Trang Liêu Nguyên?
Chính là thiếu tướng đại nhân trong truyền thuyết sao?
Nghe nói lúc còn trẻ ông ta đã là thủ lĩnh của đội đặc chủng, khả năng bắn súng của bố ông ta tướng quân Trang Tông Nhân nghe nói là vô cùng xuất thần nhập hóa. Trong gia tộc cũng có rất nhiều người bắn súng tài ba nữa.
Đúng vậy.
Chỉ tiếc là con của Trang Liêu Nguyên không ai tòng quân.
Đây hiển nhiên là tâm bệnh của ông ta.
Thực tế là do con trai của ông ta nổi danh là ăn chơi, tuổi còn nhỏ đã suốt ngày gây chuyện thị phi, gia đình kia có ghen tốt như thế mà.
Chẳng biết thằng nhóc kia có phải là bị đột biến ghen không nữa.
Nghe người chung quanh bàn tán, cuối cùng Ninh Tịch cũng đã biết được người đàn ông trung niên đó là ai.
Bố của Trang Khả Nhi, Trang Liêu Nguyên.
Chính là
ông cậu trên huyết thống của cô.
Thật đúng là khéo quá.
Ngoài cửa sân tập bắn,
Trang Liêu Nguyên leo lên một chiếc xe Jeep quân dụng, vẻ mặt như có điều gì đó không yên lòng.
Trầm ngâm một lát sau, ông ta nói với cảnh vệ bên cạnh, Tiểu Trần, cậu đi điều tra bối cảnh của cô gái kia cho tôi.
Tiểu Trần gật đầu, vâng, thưa thủ trưởng.
Trang Liêu Nguyên nhìn ra cảnh sắc đang lùi dần thối lui ngoài cửa sổ xe, thở một hơi thật dài, khuôn mặt có vẻ hơi thẫn thờ.
Trang gia mấy đời đều tòng quân nhưng đến sau thế hệ của ông, cô con gái Trang Khả Nhi bị mẹ con bé dạy thành thục nữ danh môn, còn cậu con trai Trang Tử Vinh thì
ông chỉ hận sao trước đây lại sinh ra nó.
Hôm nay nhìn thấy cô gái kia, ông quả thật vừa kích động lại vừa hâm mộ, thật không biết bố mẹ con bé là ai.
Trong sân bán, Ninh Tịch ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp kia, ngay sau đó tấm danh thiếp lại lập tức biến mất.
Bị Lục Đình Tiêu lấy đi.
Ninh Tịch lập tức nếu máu ngẩng đầu, Lục Đình Tiêu, sao anh lại lấy mất danh thiếp của em thế này?
Em không cần đến nó, thích thì anh đưa em đi.
Lục Đình Tiêu vô cảm nói.
Ninh Tịch đương nhiên là biết anh nghĩ gì, không nén được lại bật cười.
Được rồi, yên tâm đi, trên đời này em thích nhất hai thứ là đóng phim và anh. Em sẽ không bị lừa đi đầu con đâu, sao em nỡ để anh một mình lẻ bóng được.
Ừ, Đại Ma Vương nghe câu trả lời của Ninh Tịch, biểu lộ rất hài lòng.
Nhìn dáng vẻ ân ái của hai người, Lục Hân Nghiên không cam lòng. Anh, cho dù lần này cô ta thắng thì sự thật vẫn là cô ta lấy anh ra để cược. Cô ta chẳng hề tôn trọng anh. Chẳng xem anh ra gì hết. Chẳng lẽ anh không nghĩ xem nhớ như cô ta thua thì sao hả? Lục Đình Kiêu lạnh nhạt nhìn cô ta, sau đó vô cảm nói, tự anh sẽ về với cô ấy. Sắc mặt Lục Hân Nghiên tối sầm. Mạc Lăng Thiên thì lảo đảo suýt ngã, câu đáp trả này của Lục Đình Kiêu thật quá tuyệt vời. Quan Tử Giao thì cắn chặt môi dưới, Lục Đình Kiêu quả thật rất thích cô gái này, thích đến nỗi chả còn để ý đến cái gì gọi là nguyên tắc. Ninh Tịch thì lại cảm động đến nước mắt ngắn nước mắt dài, thua thì tự mình về chứ sao, Đại Ma Vương đúng là một chàng trai ấm áp mà. Vì Đại Ma Vương, sau này cô chắc chắn sẽ nghe lời, không bao giờ nghịch dại nữa. Chương 760, anh chắc chắn sẽ lấy cô gái này. Lục Hân Nghiên đang đen mặt không biết nói gì thì ánh mắt Lục Đình Kiêu bỗng trở nên rét lạnh nhìn cô ta rồi nói, nếu trước đây tôi còn chưa giới thiệu đủ cho cô rõ thì bây giờ tôi nói lại một lần nữa, cô ấy là chị dâu của cô. Chú ý thái độ của cô. Lúc trước anh giới thiệu là chị dâu tương lai. Bây giờ đã giới thiệu hẳn là chị dâu. Đây là gián tiếp tuyên bố rằng anh chắc chắn sẽ lấy cô gái này. Đây là vừa cảnh cáo cho Lục Hân Nghiên vừa cũng là cảnh cáo cho tất cả mọi người. Lục Đình Kiêu nói xong câu này liền dẫn Ninh Tịch rời đi. Sau lưng, khuôn mặt của Lục Hân Nghiên đã trở nên trắng bệnh. Anh họ của cô nghiêm túc. Không phải chỉ chơi đùa thôi sao? Anh ấy thật sự chuẩn bị đón cô ả kia vào cửa. Lúc này, bởi vì vừa rồi Ninh Tịch trổ tài như thế nên thái độ của những người khác cũng chuyển biến. Quả nhiên không nên nghi ngờ Kiêu gia. Cô gái này không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một phát là ai cũng phải ngước nhìn, chẳng trách lại hấp dẫn được Lục Đình Kiêu. Còn không phải sao, thủ pháp bắn súng kia, chậc chậc, thật là tuyệt vời. Mấy lần bắn mà cô ấy chẳng hề mang kính bảo hộ gì hết, thậm chí lại còn chẳng thèm ngắm kỹ bia nữa, bắn bừa 2-3 cái đã bắn được thành hình trái tim rồi. Ngay cả Trang Liêu Nguyên cũng phải ngạc nhiên như thế, cô gái này thật sự chỉ là một diễn viên nhỏ thôi sao? Ai biết được? Có gì đặc biệt hơn người chứ, tuy rằng cũng không tồi nhưng chẳng phải cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao. Lục Hân Nghiên lầu bầu, khẽ kéo tay Quan Tử Giao, chị Tử Giao, chị đừng chấp nhặt với loại người này. Cũng chỉ có chút tài mọn đó để hù người mà thôi. Khuôn mặt Quan Tử Giao đầy nghiêm trọng, xem ra cô ta đã xem thường cô gái kia rồi. Có điều khuôn mặt cô ta lại nhanh chóng lấy lại được vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt thường thấy. Lần này chỉ là do cô ta quá khinh địch nên mới dẫn đến sai lầm mà thôi. Lục Đình Kiêu đi rồi, Mạc Lăng Thiên cũng lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Quan Tử Giao, ánh mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng mới đưa tay kéo cô ta vào một góc. Có việc. Quan Tử Giao cho mày. Mạc Lăng Thiên một tay chống eo, một tay đỡ chán, đi đi lại lại mấy vòng, anh hỏi em. Rốt cuộc em làm sao thế? Biểu hiện hôm nay của em thật kỳ lạ. Em có ý gì? Anh cảm thấy em có ý gì? Chẳng lẽ em đối với Lục Đình Kiêu? Mạc Lăng Thiên bất giác siết chặt nắm tay, không phải em luôn xem anh ta như là anh em thôi sao? Đó là vì trước đây thời cơ còn chưa chín muồi. Nói vậy em thật sự thích Lục Đình Kiêu. Sắc mặt Mạc Lăng Thiên thay đổi trong chớp mắt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị, nhưng bây giờ anh ta đã có bạn gái, rốt cuộc là em muốn làm gì? Chẳng nhẽ em muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào sao? Bạn gái thôi mà, em có quyền cạnh tranh công bằng. Em điên rồi. Trong trước mắt, Mạc Lăng Thiên có cảm giác như mình không hề quen biết người trước mắt này. Vẻ mặt Quan Tử Giao không hề biến sắc, em chỉ lấy lại thứ vốn nên thuộc về em mà thôi. Từ lúc cô ta bắt đầu có ký ức, trong mắt cô ta cũng chỉ có một người mà thôi. Người đó chính là Lục Đình Kiêu. Hai người họ đều là người thông minh lại có chung sở thích, gia thế cũng tương đương. Tất cả các điều kiện đều cho thấy bọn họ là một cặp đôi được trời đất tác thành. Bởi thế nên cô ta vẫn không có gì lo lắng, cô ta cho rằng bọn họ ăn ý như thế chắc chắn sẽ ở bên nhau. Cho nên dù đã xa cách nhiều năm như vậy nhưng cô ta chưa hề nghi ngờ việc này. Chỉ là không ngờ. Vừa về nước, việc cô ta vốn đã nắm chắc vậy mà nay lại xảy ra biến cố như thế này. Nhưng không sao, cô ta sẽ đảo ngược chuyện ngoài ý muốn này lại. Chương 761, được rồi, ông thánh của tôi. Ván này anh thắng. Sau khi rời khỏi sân bán, Lục Đình Kiêu dẫn Ninh Tịch tới một nơi ngập tuyết trắng xóa. Bị làm phiền lâu thế, cuối cùng cũng có được thế giới riêng của hai người rồi. Cách đó không xa có thể thấy một căn nhà nhỏ có mái vòm bằng kính, phía sau nhà kính nhỏ là một rừng tùng phủ đầy tuyết, trên con đường cạnh căn nhà có những chú ạ lạt cả đáng yêu đang kéo xe tuyết chạy vút qua. Xuống xe, nhìn thấy cảnh này, Ninh Tịch lập tức kinh ngạc, hoa, chỗ này đẹp quá, như trong thế giới cổ tích vậy. Khi nào có cơ hội anh sẽ đưa em tới thế giới cổ tích thật sự. Khu dị giọt này có cấu trúc thiết kế như ở Phần Lan. Lúc này, trên trời đã bắt đầu có tuyết rơi, Lục Đình Kiêu dùng tấm chăn dày gói cả người cô lại, sau đó bế cô đi về phía căn nhà. Vào cửa rồi, Lục Đình Kiêu mới cẩn thận đặt cô xuống. Chỉ thấy trong phòng bày một tấm thảm nhung thiên nga vừa lớn vừa trắng, trước mặt là lò sưởi đang tỏa nhiệt tấm áp. Trên chiếc thảm đối diện lò sưởi có bày một chiếc bàn thấp, trên bàn đã có đủ thức ăn ngon nóng hổi, có xạ lạt thịt cua, bánh tắt chanh, bánh taco Mexico, pho mát cà mẹ bơ, thịt bò nướng sốt lê và gỏi cá hồi theo kiểu Việt Nam. Bày đầy cả một bàn. Đi chơi cả một ngày, Ninh Tịch lập tức bị bàn thức ăn này hấp dẫn muốn ăn ngay lập tức. Nhưng, không biết Lục Đình Kiêu lại lôi đâu ra một bó tường vi màu đỏ đưa cho cô, tặng em này. Ninh Tịch chớp mắt, kinh ngạc nhận lấy rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi hương thơm mát xộc thẳng vào mũi. Bó tường vi đỏ này như vừa được cắt từ trên cây xuống, trên cánh hoa còn đọng lại xương, trông tràn đầy sức sống. Ninh Tịch chợt nghĩ tới ý nghĩa của tường vi đỏ. Tường vi đỏ hình như là đại diện cho tình yêu cuồng nhiệt thì phải. Lục Đình Kiêu lẳng lặng nhìn cô gái đang ôm bó tường vi, thích không? Ninh Tịch gật đầu lia lịa rồi theo phản xạ mà ngẩng lên nhìn mái nhà bằng thủy tinh, nhìn ra bầu trời tuyết trắng bên ngoài, thích, lãng mạn quá. Hôm nay sao tự dưng lại long trọng thế? Khiến cô ngẩn hết cả ra. Hôm nay là kỷ niệm ngày thứ 5 mình yêu nhau. Lục Đình Kiêu đáp. Thời gian trôi thật nhanh, trước mắt một cái đã gần một tuần trôi qua, chỉ còn lại 2 ngày nữa thôi. Ủa? Sao lại là ngày thứ 5? Có ý nghĩa đặc biệt gì không? Ninh Tịch không hiểu suy nghĩ của Đại Ma Vương cho lắm. Chẳng phải mọi người thường kỷ niệm những ngày kiểu như 100 ngày, 1 năm, 3 năm sao? Ngày thứ 5 có nghĩa là gì? Lục Đình Kiêu, đối với anh mà nói, mỗi ngày được quen em đều là ngày đặc biệt. Ninh Tịch. Được rồi, ông thánh của tôi. Ván này anh thắng. Những món ăn Đại Ma Vương chuẩn bị đều rất ngon miệng đến từ nhiều quốc gia. Ninh Tịch xoa cái bụng căng tròn, thấy xấu hổ vì ăn nhiều quá. Không không không, chuyện này không thể trách cô được, tại Đại Ma Vương đấy chứ, ai bảo anh ấy bày cả mâm cơm ngon thế ra làm gì. Ăn xong, Ninh Tịch ôm chăn vừa sưởi ấm vừa biếng nhác vùi người vào lòng Lục Đình Kiêu. Câu nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay không nhịn được mà cảm khái. Lục Đình Kiêu à, tự dưng em phát hiện em có rất nhiều tình địch đấy nhé. Vừa đuổi được một khả nhi, thì lại một quan tử giao chạy tới. Lục Đình Kiêu ảm đạm nhìn cô, lát sau mới trả lời, nhiều hơn anh. Ý chỉ có nhiều tình địch bằng anh không? Chỉ 4 chữ, đủ để giết gọn Ninh Tịch. Làm gì có? Nói linh tinh. Anh làm gì mà nhiều tình địch đâu? Ninh Tịch có chết cũng không chịu thừa nhận. Có cần anh đếm cho em không? Đáng sợ nhất là anh không chỉ phải phòng nam mà còn phải ngừa cả nữ nữa. Khu, không cần đâu được rồi. Được rồi. Cô không dám đoán thán mình có nhiều tình địch nữa đâu. Chương 762, liệu chú có ở bên cô ấy không? Nửa đêm, tại Bạch Kim Đế Cung. Sau khi Lục Đình Kiêu đưa Ninh Tịch về Châu Giang Đế Cảnh, vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Mạc Lăng Thiên. Chỉ nghe giọng thôi cũng biết người bên kia đã uống không ít, nói từng chữ nghe cũng chẳng rõ, cứ la hét bảo anh phải qua chỗ anh ta uống rượu, ồn ào một lúc rồi chỉ nghe thấy bụt một tiếng. Sau đó không thấy tiếng gì nữa, hình như bị ngã rồi. Lục Đình Kiêu cau mày, không còn cách nào khác đành cầm chìa khóa lên lái xe tới chỗ Mạc Lăng Thiên. Kết quả, vừa tới đã thấy Mạc Lăng Thiên nằm thẳng cẳng trong tuyết trước cửa nhà. Nếu anh không tới, chắc anh ta sẽ nằm đó cả đêm mất. Lục Đình Kiêu miết miết mi tâm, nhấc người dậy. Kết quả, Mạc Lăng Thiên vừa được nhấc lên đã đem cái miệng toàn mùi rượu phả vào Lục Đình Kiêu, tử giao. Tử giao. Trước lúc Lục Đình Kiêu bị Mạc Lăng Thiên hôn thì lạnh lùng lên tiếng, cậu muốn chết à? Nghe thấy âm thanh này Mạc Lăng Thiên bỗng trở nên tỉnh táo hẳn, đệ mẹ. Sao lại là chú? Sau đó lại bất mãn lẩm bẩm, chẳng phải chỉ là hôn cậu một cái thôi sao, bảo vệ trinh tiết đến thế cơ à, mà. Tôi cũng đâu phải phụ nữ. Lục Đình Kiêu tháo lỏng cổ áo, bực bội đỡ người vào trong. Mạc Lăng Thiên nằm ườn trên sofa như cá chết, hai mắt vẫn chân chân nhìn lên đèn pha lê trên trần nhà. Lục Đình Kiêu, chắc chú cũng biết chuyện tôi thích Tử Giao nhỉ. Lục Đình Kiêu nhìn anh ta, không nói gì. Hừ, đúng là phí lời. Năm ấy tôi vì cổ mà không tiết xuất ngũ sớm, sợ lúc tôi không ở bên cô ấy sẽ bị chú cướp đi mất. Nhưng, sự thật thì dù tôi có lúc nào cũng ở bên cạnh cổ, thậm chí còn theo cổ ra tận nước ngoài, cổ vẫn không phải là người của tôi. Năm ấy, khi quan Tử Giao di dân qua nước ngoài, anh liền lập tức làm thủ tục chuyển trường, ở nước ngoài tròn 3 năm, mãi tới khi người trong nhà lấy cái chết ra đe dọa anh mới chịu về, khoảng thời gian ấy cũng thường ra nước ngoài thăm cô, không hề cắt đứt liên lạc. Khó khăn lắm mới chờ được tới lúc cô ấy về nước nhưng không ngờ thứ nhận được lại chỉ là tuyệt vọng. Mạc Lăng Thiên nói liên miên hồi lâu, cuối cùng nhìn Lục Đình Kiêu hỏi, chú có từng thích Tử Giao không? Nếu không có thỏ con, liệu chú có ở bên cô ấy không? Vẻ mặt Mạc Lăng Thiên mang theo vào phần sốt sắng. Không. Lục Đình Kiêu đáp không chút do dự. Mạc Lăng Thiên siết chặt nắm đấm, thật à? Chú có dám nói từ trước đến giờ chú chưa từng thích Tử Giao không? Hai người ở bất cứ phương diện nào cũng rất xứng đôi. Trước khi gặp được cô ấy, tôi chưa từng thích ai hết. Mạc Lăng Thiên hiểu, cô ấy mà Lục Đình Tiêu nhắc tới chính là tiểu bạch thỏ kia. Chú đấy, thật tàn nhẫn. Ánh mắt Tử Giao chưa từng rời khỏi cậu ta, còn mình thì lại tự coi cậu ta là tình địch lớn nhất. Thế mà từ trước tới giờ tên này vẫn luôn giữ vững thái độ người ngoài cuộc. Có điều, thái độ của Lục Đình Tiêu lại khiến anh mơ hồ dâng lên một chút hy vọng. Lúc Mạc Lăng Thiên đang thất thần, Lục Đình Kiêu lấy một quyển sổ bịa ra to bằng lòng bàn tay từ trong ngực ra, ném vào lòng ông bạn rồi đi thẳng. Gì thế hả? Mạc Lăng Thiên tiện tay cầm quyển sổ lên, mở ra xem. Sau đó, trong mắt như lòi ra, cầm quyển sổ như cầm thánh kinh. Trong đó lít nha lít nhít đều là nét chữ cứng cắp quen thuộc của Lục Đình Kiêu. Mà nội dung lại là những sai lầm nghiêm trọng trên con đường theo đuổi quan Tử Giao của anh. Mẹ nó! Cái tên này làm ra cái thứ này từ bao giờ vậy, đúng là tẩm ngẩm tầm ngâm mà đấm chết voi. Tất nhiên, anh cũng không cho rằng tên này làm vậy là vì nghĩ tới tình anh em gì với anh. Hai, ngay việc giải quyết tình địch cho thỏ con cũng còn phải tự mình ra tay. Thật quá hiểm. Đệ, sao chú không nhắc nhở tôi từ sớm hả ba? Trong biệt thự truyền ra tiếng hét xé giọng của Mạc Lăng Thiên. Chương 763, Long Tiểu Bảo như mò kim đáy biển. Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ học. Nhưng, bánh bao nhỏ lại dậy từ sớm đem đống quần áo trong tủ lục tung lên ngắm một lượn, chỉ ngắm thôi cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Lục Cảnh Lễ dựa người vào cửa phòng Tiểu Bảo, ngáp một cái, bảo bối à, con thay quần áo thôi sao còn lệ mề hơn cả phụ nữ thế hả? Còn nữa, con dán giấy nhớ lên quần áo để làm gì thế? Anh ta để ý thấy bánh bao nhỏ cứ lôi bộ nào ra là trên bộ đó lại dán thêm một tờ giấy nhớ. Hơn nữa trên giấy lại đánh số. Đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi não của thằng bé này chứa cái gì. Bánh bao nhỏ cũng chẳng đoái hoài gì tới ông chú của mình, vẫn đang lật tung quần áo lên rồi dán giấy, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nửa tiếng nữa qua đi, cuối cùng nhóc con cũng chọn được một bộ đánh số lớn nhất trong đống quần áo kia. Thấy Tiểu Bảo hài lòng mặc một bộ vest bé con màu xanh xạ phải lên người, Lục Cảnh Lễ giật giật khoe miệng, nghiêng đầu nói với anh trai, anh... Ai cũng nói lòng dạ đàn bà sâu như mò kim đáy biển. Nhưng Tiểu Bảo nhà anh, chắc phải là mò ở danh Mariana một luôn đấy. Một nơi sâu nhất trên thế giới. Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn những con số được đánh dấu trên quần áo rồi thản nhiên nói, mấy cái số đó là số lần Ninh Tịch hôn nó khi nó mặc mấy bộ đồ ấy. Lục Cảnh Lễ, tốt lắm. Rất mang phong cách Tiểu Bảo. Đáp án này, có để anh nghĩ nát óc chắc cũng không thể nghĩ ra được. Khiến anh sa mạc lời hơn chính là, không ngờ Lục Đình Kiêu lại hiểu được. Đúng là con đẻ có khác. Sau khi bánh bao nhỏ thay đồ xong, lập tức lon ton chạy tới trước mặt ba, ngẩng cái đầu nhỏ lên ngước mắt nhìn anh, ý là, ba ơi, con chuẩn bị xong hết cả rồi, có thể đi tìm cô Tiểu Tịch được rồi ba. Lục Đình Kiêu cúi đầu nhìn con trai, thản nhiên nói, hôm nay ba đưa con tới chỗ ông bà nội, hôm nay cô Tiểu Tịch có việc bận. Mặt bánh bao nhỏ tức thì ngớ ra. Xét đánh giữa trời quang. Chắc cũng chỉ như thế này mà thôi. Phụt Lục Cảnh Lễ bị vẻ mặt của bé con chọc cười thành tiếng. Anh cũng bấy con trai anh quá rồi đấy. Người ta thay quần áo mất 2 tiếng đồng hồ mới xong thì anh lại bảo không phải tới chỗ cô tiểu tịch của người ta. Thế có khác quái gì đang mừng rỡ mở lì xì đầu năm, cuối cùng lại phát hiện ra trong đó là đề thi thử đại học không hả? Bánh bao nhỏ trưng ra vẻ mặt tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương nghiêm trọng, quay đầu chuẩn bị chạy về phòng. Lúc này, Lục Đình Kiêu mới nói thêm một câu, mai là chủ nhật, cô tiểu tịch với sư phụ của con sẽ cùng tới. Nghe thấy vậy, vẻ mặt con sẽ không tin vào thế giới này nữa của Tiểu Bảo lập tức lại đầy sức sống trở lại. Thế nên Lục Đình Kiêu mới thuận lợi đưa được Tiểu Bảo ra ngoài. Trước lúc 3 người lên xe, Lục Đình Kiêu bỗng dừng lại nói với Lao quản gia, chú Viên. Đại thiếu gia, cậu có gì cần dặn dò? Lục Đình Kiêu, mang con gấu của Tiểu Bảo qua đây cho tôi. Gấu? Lao quản gia còn tưởng Lục Đình Kiêu muốn dặn dò gì nhưng nghe thấy vậy liền mở mịt chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng, dưới mệnh lệnh của Lục Đình Kiêu, Lao quản gia và 2 người hầu khác cẩn thận buộc con gấu mà Tiểu Bảo tham gia hoạt động lúc trước thắng được lên nóc xe. Đệ! Anh hai, anh lại muốn làm gì vậy? Về nhà mà đem con gấu to tướng này về làm gì? Lục Cảnh Lễ đỡ chán, sao mỗi lần ở cạnh 2 cha con nhà này, trí thông minh của anh lại lùi dần đều vậy? Chương 764, quăng xuống một con gấu đông. Tại Lục Trạch. Hừ, 2 đứa chúng mày, tao không gọi điện dục thì chúng mày sẽ không nghĩ tới chuyện về nhà có đúng không? Trong phòng khách, Lục Sùng Sơn nhìn thấy 2 cậu con trai trở về lúc đầu còn tỏ ra tức giận. Nhưng sau khi thấy Lục Đình Kiêu dắt Tiểu Bảo theo, vẻ mặt bỗng trở nên dịu dàng, ôn hòa đi rất nhiều, Tiểu Bảo tới rồi đấy à? Nhan Như Ý hoàn toàn không hề đoái hoài tới 2 ông con, chạy thẳng tới chỗ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo à, lâu lắm không gặp, con có nhớ bà nội không? Ông nội thì sao? Con có nhớ ông nội không? Lục Sùng Sơn không chịu yếu thế hỏi. Từ lần Tiểu Bảo bị sốt cao ấy, họ đồng ý giao Tiểu Bảo cho Lục Đình Kiêu và trong khoảng thời gian đó không hề gặp Tiểu Bảo, lúc này sớm đã nhớ đến không chịu nổi nữa rồi. Tiểu Bảo nhìn ông nội rồi lại nhìn bà nội mới cúi đầu viết 2 chữ nhớ. Một cái cho bà nội, một cái cho ông nội, rất công bằng. 2 ông bà nhìn chữ nhớ của Tiểu Bảo, đông cảm thấy thật vui sướng, thậm chí còn có tác dụng hơn cả ăn cả thuốc tiên. Trên bàn ăn, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thay nhau gắp đồ ăn cho Tiểu Bảo. Bắt Tiểu Bảo chất thành một ngọn núi nhỏ. Lục Đình Kiêu thỉnh thoảng còn được hỏi vài câu liên quan tới Tiểu Bảo, còn Lục Cảnh Lễ thì hoàn toàn như người vô hình luôn. Mẹ, con Bảo này, rốt cuộc mẹ gọi con về đây làm gì vậy? Từ lúc con về tới đây đến giờ mẹ chưa hề nhìn con lần nào đâu đấy. Lục Cảnh Lễ hoan thán. Nhan Như Ý híp mắt cười nhìn Tiểu Bảo đang ngoan ngoan ăn cơm, cũng không thèm ngẩng lên, mẹ nhìn mày làm gì? Mày có gì hay mà nhìn? Lục Cảnh Lễ, có thật là mẹ đẻ không vậy ba? Hóa ra gọi anh về cũng chỉ là tiện thể thôi hả? Đúng là chẳng có thằng con nào như thằng con này. Như cái dễ cây. Ăn xong, Lục Cảnh Lễ cuối cùng cũng có chút tác dụng. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn để Lục Cảnh Lễ đưa Tiểu Bảo ra vườn chơi, giữ mình Lục Đình Kiêu lại. Trông sắc mặt 2 người rất kém, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị hỏi tội rồi. Nhan Như Ý tỏ ra thất vọng nói, Đình Kiêu. Nếu không phải tối qua Hân Nghiên gọi điện cho ba mẹ, con còn định giấu ba mẹ tới khi nào đây? Đáng ra lúc đó tôi không nên mềm lòng để chúng nó đưa Tiểu Bảo đi, giờ thì hay rồi đấy. Lục Sùng Sơn đoán giận nhìn Nhan Như Ý. Chắc chắn khoảng thời gian này cô gái kia đã dùng mọi cách lợi dụng Tiểu Bảo để tiếp cận con trai ông nên 2 người mới phát triển nhanh như vậy. Chuyện này có thể trách tôi sao? Lúc ấy Tiểu Bảo đã như vậy rồi. Lúc 2 người đang đấu võ mồm nhiệt liệt thì thấy Tiểu Bảo chạy tới, ngoài ra, bên cạnh còn có một con gấu bằng nhung to đùng nữa. Lục Cảnh Lễ ở phía sau gấu đông thở hồng hộc thò đầu ra, má ơi, nặng quá, mệt chết tôi mất thôi. Đây là Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Bảo lần đầu tham gia hoạt động gia đình giành được giải nhất, rất có ý nghĩa kỷ niệm nên muốn mang tới cho ông bà nội xem. Lục Đình Tiêu chậm rãi nói, vừa dứt lời. Vẻ dương cung bạt kiếm của 2 ông bà liền biết mất đưa tay đón Tiểu Bảo, thật thế à? Tiểu Bảo của ông bà giỏi quá. Còn cố tình muốn mang tới cho ông bà xem nữa. Lục Cảnh Lễ. Được rồi, xem như biết được tác dụng của con gấu đó rồi. Ba mẹ anh sau khi biết được chuyện anh và Ninh Tịch quen nhau nhất định sẽ lập tức gọi tới hỏi tội. Kết quả, vừa mới mở miệng hỏi thì đã bị con trai phủ đầu, ném cho một con gấu đông. Chương 765. con trai bà cũng không phải mù. Trong khoảng thời gian này, Nhan Như Ý vì thấy hãy náy nên mới cố gắng không gặp Tiểu Bảo. Lục Sùng Sơn thì ôm suy nghĩ tao mặc kệ, để xem mày dạy Tiểu Bảo thành thế nào. Kết quả, không ngờ Tiểu Bảo còn tốt hơn trong tưởng tượng của họ. Rõ ràng có thể thấy bé con mập mạp hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Trong thâm tâm, chuyện họ lo lắng nhất chính là liệu Tiểu Bảo đến trường có bị các bạn học khác bắt nạt vì thằng bé không biết nói hay không, lại thêm cả cái tính tình quái gở của nó nữa. Nhưng, chuyện ông bà lo lắng không hề xảy ra. Bị Lục Đình Tiêu phá đám, hai người đều chìm đắm trong niềm vui Tiểu Bảo thích ứng được với môi trường trường học mà quên luôn cả chuyện chính. Sau khi hai ba con đi rồi, Nhan Như Ý vội la lên, hai đứa nó đã phát triển đến mức này rồi, giờ phải làm sao đây? Hay tôi đi tìm cô gái kia nhé? Đấy là kế sách cuối cùng, bà cũng biết tính cách con trai bà rồi đấy, động vào cô gái đó là cách vạn bất đắc dĩ, cách tốt nhất là để con trai mình tự đổi ý thôi. Thế chẳng lẽ cứ nhìn mà không làm gì cả à? Tôi còn tưởng cô gái này là người hiểu chuyện. Ai ngờ tôi nhìn lầm người rồi. Nếu thật sự không có ý đồ gì, vậy sao còn phát triển với Đình Kiêu đến mức này? Bà hoảng cái gì, chẳng phải chỉ là quan hệ yêu đương thôi sao? Bà nghĩ mối quan hệ như vậy thì bền vững được bao lâu? Nói không chừng sau khi ở bên nhau rồi cảm giác mới mẻ qua đi, tự nó sẽ tách ra thôi. Huống hồ, Tử Giao về nước rồi, con trai bà cũng đâu phải là mù, nó không biết chọn thế nào chắc. Lục Sùng Sơn hiếm có khi nào thấy nghĩ thoáng thế, ông tỏ ra rất thoải mái. Phải. Tử Giao. Còn Tử Giao nữa mà. Tôi hồ đồ quá đi mất. Nhan Như Ý nghe vậy cảm thấy yên tâm không ít, bà tỏ ra vui mừng nói, may mà Tử Giao về kịp thời. Tôi đã nhìn con bé trưởng thành, đám con gái trong giới chỉ có nó là xuất sắc nhất, rất hợp với Đình Kiêu nhà mình. Nếu không phải 7 năm trước nhà con bé chuyển ra nước ngoài, nói không chừng hai đứa nó giờ đã thành đôi rồi, tôi đâu cần phải bận lòng nhiều đến thế. Nói đi nói lại, mấy cô gái tìm xem mặt lúc trước, có ai bị được với con bé đâu. Chính thế đấy, hơn nữa nam chưa cưới, nữ chưa gả, giờ cứ để chúng nó tự nhiên cũng không muộn. Chúng ta không phải làm gì hết, chỉ cần tạo chút cơ hội cho hai đứa là được. Hay là tối chủ nhật này hẹn bên nhà họ Quan tới đây ăn bữa cơm đi. Nhà mình là nhà trai, cũng nên chủ động một chút, vừa hay tiện thể hỏi thăm ý bên phía nhà họ Quan xem thế nào. Nhan Như Ý lập tức đưa ý kiến. Không cần hỏi thăm, ông Quan sớm đã gọi điện cho tôi rồi, nghe ý của ông ấy, chắc chắn cũng giống ý của chúng ta thôi. Lục Sùng Sơn đắc ý nói. Nhan Như Ý nghe vậy liền thấy mừng, vậy thì tốt quá. Để tôi gọi điện cho Đình Kiêu nhé. Ừ. Nhan Như Ý vội vã gọi điện cho con trai. Alo, Đình Kiêu à? Mẹ, có chuyện gì thế? Hôm nay mẹ quên nói với con một chuyện, nhà bác Quan về rồi con biết không? Vâng. Con đặt một nhà hàng phù hợp, để hôm nào mình mời họ bữa cơm, xem như tiệc tẩy trần nhé. Nhan Như Ý cố tỏ ra bình thường nói. Vâng. Nhan Như Ý dập điện thoại, Lục Sùng Sơn sốt sáng hỏi, thế nào rồi? Con trai bảo được. Đồng ý rồi. Nhan Như Ý vui vẻ hài lòng. Lục Sùng Sơn ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng, thế nào? Tôi đã bảo mà. Lần này nếu có thể thành, vậy đúng là đã giải quyết được một mối bận tâm lớn rồi. Chương 766, thu hoạch ngoài ý muốn. Cùng lúc đó tại sở Studio Tắc Linh. Trên ghế salon, Ninh Tịch nhìn báo cáo doanh thu hàng tháng của sở Studio mà sắc mặt có chút nghiêm trọng. Số vốn 300 vạn tệ đã dùng hết hơn một nửa nhưng trước mắt sở Studio vẫn trong tình trạng chịu lỗ. Cung Thượng Trạch tự trách, xin lỗi bà chủ, cái khoản kinh doanh này. Tôi thật sự không am hiểu lắm. Mặc dù trong tay bọn họ có giải thưởng Kim Đỉnh nhưng mà thị trường trước đó đã sớm bị hịt sở tỏ dị chiếm đóng. Chưa kể hịt sở tỏ dị còn ngấm ngầm ngăn chặn đơn hàng của Tắc Linh. Ninh Tịch tất nhiên cũng biết chuyện này. Dẫu sao một sở studio thời trang không phải chỉ cần thiết kế là đủ, muốn phát triển phải kết hợp cả mở rộng thị trường, thiết kế, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Lấy tình hình của sở studio của chúng ta hiện tại thì việc mở những cửa hàng bán đồ có sẵn tuy tốn ít công nhưng lại cần vốn đầu tư quá lớn hoàn toàn không phù hợp với chúng ta. Ninh Tịch trầm ngâm nói. Cung Thượng Trạch gật đầu, đúng vậy, cách thích hợp với chúng ta nhất bây giờ là hình thức phân phối hàng cho các đại lý lớn. Mà muốn được làm được điều này thì thương hiệu của chúng ta phải có đủ danh tiếng. nếu không ai sẽ chọn làm đại lý tiêu thụ cho bọn họ chứ? Trước đây bọn họ đã quyết định đi một bước mấu chốt nhất là chứng minh thực lực. Việc phải làm bây giờ là bày ra cái thực lực mà họ có để hấp dẫn các đại lý. Cho nên cái chúng ta cần nhất bây giờ là cần một người có tên tuổi chịu đứng ra quảng cáo cho chúng ta. Hai, đáng tiếc là giờ tôi chưa nổi tiếng lắm, nếu không có thể tiết kiệm chút tiền quảng cáo rồi. Thượng Trạch, cậu có chọn được ai không? Ninh Tịch thở dài, nâng cằm hỏi. Cung Thượng Trạch nghe vậy thì chần chừ nói ra một cái tên, Tần Sinh Nguyệt. Tần Sinh Nguyệt Ninh Tịch lẩm bẩm, lập tức nhớ tới người Cung Thượng Trạch đang nói tới là ai. Đó là một người vô cùng có lực ảnh hưởng trong giới danh viện của Đế Đô. Cô ấy là một người mẫu, là một blogger nổi tiếng, là nhà phân phối và bán lẻ thời trang có tiếng. Thậm chí trên tạp chí quyền lực nhất nước Mỹ FA, cô cũng có một chuyên mục của riêng mình. Tên của cô ở giới thời trang có thể nói như sấm nổ bên tai, nói cô là người dẫn đầu xu thế thời trang cũng không quá đáng. Nếu có được sự coi trọng của cô ấy, có thể khiến cô ấy mặc sản phẩm của Tắc Linh ở tuần lễ thời trang sắp tới thì hiệu quả tuyệt đối cao hơn nhiều so với việc mời mấy ngôi sao hay ảnh hậu gì đó. Bởi vì con đường Tắc Linh muốn phát triển chính là con đường cao cấp thế cho nên yêu cầu ngay từ lúc bắt đầu ra mắt là phải đủ vang dội. Nếu như tấn công từ mấy nghệ sĩ nhỏ hay hot girl mạng thì sau này muốn nâng cấp lên là rất khó. Bước đi này cực kỳ quan trọng. Chỉ có điều nếu chúng ta có thể nghĩ ra thì chắc chắn người khác cũng có thể nghĩ đến. Tuần lễ thời trang này chắc sẽ không ít thương hiệu tìm tới cô ấy đâu. Lúc trước tôi cũng từng thử liên hệ qua, cũng từng đích thân đến công ty của cô ấy nhưng mà ngay cả bóng thôi cũng không thấy Cung Thượng Trạch ảo não. Không cần lo lắng. Cậu cứ chuyên tâm vào thiết kế của cậu đi, để tôi nghĩ biện pháp. Nếu quả thật không mời được Tần Sinh Nguyệt thì vẫn còn có cách khác mà. Rời khỏi studio, Ninh Tịch liền lái xe đến công ty người ta xem sao. Quả nhiên, người muốn tìm Tần Sinh Nguyệt là rất nhiều. Ninh Tịch chờ từ trạng vạng đến tận đêm khuya, đến khi cuối cùng chỉ còn một mình cô ở lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Sinh Nguyệt đâu. Ở bãi đậu xe, Ninh Tịch vừa mới lên xe chuẩn bị đi về thì không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 767, để tôi mặc bao tải lên người cũng được. Cách đó không xa có một đôi nam nữ đang cãi vã. Người phụ nữ kia có dáng người rất cao, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, mặc một chiếc quần culotte, quần lửng ống rộng, phối với áo khoác dài. Người phụ nữ có vóc người cực đẹp đó chính là người mà Ninh Tịch chờ nãy giờ Tần Sinh Nguyệt. Đối diện với Tần Sinh Nguyệt là một người đàn đẹp trai mặc một bộ vest màu sáng cho, hình như là chồng của cô ấy. Hai người cãi nhau rất to cho nên Ninh Tịch ngồi trong xe cũng nghe rõ ràng. Nghiêm Quân Hạo, con mẹ anh có bị điên không? Chỉ vì một con điếm mà anh ly dị với tôi. Tần Sinh Nguyệt không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt. Tên đàn ông kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Sinh Nguyệt, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Tiểu Nhu không phải là điếm. Cô ấy là một cô gái rất tốt, rất trong sạch, em đừng làm nhục cô ấy nữa. Ý của anh là tôi không bằng một ả đàn bà bán tiếng hát ở quán bar sao? Tại sao? Tôi phải biết lý do. Anh đưa tôi một lý do. Sinh Nguyệt, không có anh em vẫn sống rất tốt. Nhưng mà cô ấy thì không như vậy. Cô ấy chỉ có anh thôi. Cô ấy cần anh hơn em. Ha! Thật buồn cười, ý anh là vì tôi quá mạnh mẽ, có thể tự chăm sóc mình cho nên tôi đáng bị vứt bỏ. Trong xe, Ninh Tịch chật chật lưỡi, đúng là có chỉ có đi ăn đêm mới có cá vào bụng. Không ngờ lại biết được một bí mật lớn như này nhà khó trách mấy tháng qua Tần Sinh Nguyệt mất hút. Hóa ra là chuyện hôn nhân có vấn đề. Cái này, có khi là cơ hội tốt không chừng. Hai người nọ cãi vã mấy câu, sau đó tan rã trong không vui. Người đàn ông kia lên xe rồi cũng chẳng buồn quay đầu lại mà lái đi mất. Tần Sinh Nguyệt mới nãy còn kêu căng phách lối không ngừng mắng chửi gã đàn ông kia đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, yếu ớt khóc không thành tiếng, làm gì còn nửa phần khí thế lúc trước. Ninh Tịch rón rén xuống xe, đi tới cạnh Tần Sinh Nguyệt, này, xin lỗi làm phiền cô Thần. Tôi là người của sở tiêu đi ô Tắc Linh. Cút. Tần Sinh Nguyệt tức giận quá to, hiển nhiên cô không muốn bị ai quấy rầy lúc này. Ninh Tịch cũng không nhiều lời nữa nói thẳng luôn, cô Thần, nếu như tôi có thể giúp chồng cô hồi tâm chuyển ý thì cô có thể mặc đồ của Tắc Tinh trong tuần lễ thời trang không? Tần Sinh Nguyệt cười mỉa một tiếng, hử, cô có thể khiến chồng tôi hồi tâm chuyển ý sao? Nếu cô có thể làm anh ta hồi tâm chuyển ý, Đừng nói là quần áo. Có bắt tôi mặc bao tải rách cũng được. Cô Tần, tôi nói nghiêm túc, chỉ cần cô nói cụ thể chuyện của người phụ nữ kia, quá trình hai người họ quen biết thì trong 3 ngày, tôi có thể đảm bảo chồng của cô sẽ khóc lóc chạy về tìm cô, vừa vả miệng mình vừa cầu xin cô tha thứ. Tâm trạng của Tần Sinh Nguyệt hiện giờ cực tệ, cô vốn không muốn nói lời nhảm nhí với cái người từ trên trời rơi xuống này, nhưng mà vừa mới muốn mở miệng chửi thì lại nghe thấy những lời khiến cô đổi ý. Khiến Nghiêm Quân Hạo vừa tự vả mồm vừa cầu xin cô tha thứ sao? Cái này là chuyện có nằm mơ cô cũng muốn. Nhưng mà, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Ninh Tịch thấy vẻ mặt Tần Sinh Nguyệt dao động, lập tức nhanh chóng lôi ra một lốc bia từ cốc sau. Tôi có bia này, muốn uống không? Tần Sinh Nguyệt nhìn cô một cái, sau đó lên xe. Đây là nể mặt cái lốc bia đó. Hay nói đúng hơn thì cái Tần Sinh Nguyệt cần lúc này là một người để có thể chút bầu tâm sự. Chương 768, Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tần Sinh Nguyệt uống liền 3 chai bia rồi mới chậm rãi nói, tôi với Quân Hạo là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên với nhau, tình cảm của chúng tôi tiến triển rất thuận lợi dường như không có bất cứ một trắc trở nào, cứ thế mà kết hôn thôi. Sau khi cưới thì sinh hoạt cũng rất ngọt ngào. Tính tình tôi hay nóng nảy nhưng anh ấy vẫn rất bao dung tôi, còn chiều tôi hơn cả ba mẹ tôi nữa. Mấy cái trò xã giao kia cũng chỉ là gặp dịp thì đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra cái gì. Anh ấy rất tốt, thật sự rất tốt. Tôi cũng không hiểu tại sao lần này anh ấy lại như bị quỷ ám như vậy, bị một con hát ở quán bar làm cho u mê như vậy. Thậm chí còn muốn ly dị tôi. Lúc phát hiện ra chuyện của bọn họ, tôi đã đến quán bar đó cho cô ta mấy cái bạt tai. Kết quả, cô biết không, anh ta bảo vệ cho ả đàn bà kia ngay trước mặt tôi. Hôm đó còn đòi ly dị tôi. Ninh Tịch chống đầu, hơi nhấn mày, có phải cô gái kia có thân thế rất thê thảm không? Con bảo là hát ở quán bar là để kiếm tiền vừa học vừa làm các kiểu. Đúng vậy, tôi đã điều tra rồi, những gì cô ta nói đều là thật, có khi. Cô ta đúng là một cô gái tốt thật. Chẳng lẽ là tôi quá ác độc sao? Tần Sinh Nguyệt ôm đầu đau đớn nói. Ninh Tịch giật giật khoe miệng, tôi lại cô, một cô gái tốt sẽ đi gian díu với chồng của người khác sao? Cứ cho là trước đấy cô ta không biết đi nhưng cô đã chạy tới làm ầm như thế rồi thì cô ta còn có thể không biết sao? Cô nói cho tôi xem hiện giờ thái độ cô ta thế nào. Cô ta quỳ xuống trước mặt tôi nói xin lỗi, nói là vì yêu Quân Hạo quá nên không có cách nào khác, không có anh ấy thì cô ta sẽ chết. Hơn nữa, cô ta đã từng tự sát 2 lần rồi, bệnh viện cũng nói là cô ta rơi vào tình trạng nguy kịch. Nói tới đây, Ninh Tịch đã đoán được đại khái câu chuyện. Cô gái kia nhất định là một người có thân thế không tốt và có khi vẫn còn là học sinh, nói là tới quán bar vừa làm vừa học là để kiếm tiền cho người nhà chữa bệnh các kiểu. Con chồng của Tần Sinh Nguyệt đoán chừng là người trọng nghĩa, lại khá hiền lành. Anh ta thường xuyên phải đến quán bar kia xã giao nên bọn họ trở nên thân quen. Thân quen rồi thì cô gái kia nhất định sẽ coi anh ta thành chúa cứu thế hay thượng đế gì gì đó để ỷ lại với sùng bái. Bí kíp này tuy cũ nhưng là bí kíp tán trai kinh điển, rất hợp để đối phó với kiểu người như Nghiêm Quân Hạo, huống chi đối phương còn đưa cả cái mạng ra đặt cược rồi. Ok, đã hiểu, được rồi, cô gái này. Có vẻ độ khó hơi cao, 3 ngày xem chừng không đủ, 1 tuần đi, nhất định trả cho cô một người chồng tỉnh táo. Thần Sinh Nguyệt mê mang cùng khó hiểu nhìn Ninh Tịch, tôi không biết. Rốt cuộc cô lấy tự tin ở đâu ra vậy? Biện pháp gì tôi cũng thử hết rồi, tất cả đều vô dụng. Tôi cứng rắn thì cô ta đòi tự sát, tôi mềm mỏng khuyên cô ta thì chưa kịp nói cái gì cô ta đã quỳ xuống đập đầu xin tôi tha thứ. Quan hệ của tôi với chồng giờ như miếng băng mỏng. Tôi không dám làm cái gì nữa. Yên tâm đi, tôi không làm bậy đâu. Nhất định sẽ không làm tổn thương chồng cô hay cô gái kia, dĩ nhiên là cũng sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì tới cô cả. Có điều, nếu tôi làm được, cô có chịu mặc đồ của Tắc Linh không? Đây mới là vấn đề mà Ninh Tịch quan tâm nhất. Tôi nói rồi, cô bắt tôi mặc cái gì cũng được. Tốt lắm quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sau khi Ninh Tịch rời đi, Tần Sinh Nguyệt nắm danh thiếp của Tắc Linh trong tay, cảm thấy mình chắc là điên mất rồi. Thế mà dám tùy tiện đi tin lời của một người xa lạ, hơn nữa lại còn ôm một chút hy vọng. Chương 769, có tin ông đây đá vỡ trứng của anh không? Ngày hôm sau, Mới sáng sớm Ninh Tịch đã dẫn Đường Lãng đến Bạch Kim Đế Cung. Vừa mới bước chân vào cửa liền thấy Tiểu Bảo đã đứng chờ ở đó từ lâu rồi. Nhìn thấy Tiểu Bảo, Ninh Tịch lập tức quăng Đường Lãng qua sau gáy, vắn về phía Tiểu Bảo. Ôi bảo bối của cô nhớ con quá đi mau cho cô một cái hôn thật kêu nào. Ánh mắt Tiểu Bảo sáng lấp lánh như ánh mặt trời, sau đó vui vẻ hôn lên má Ninh Tịch một cái. Ninh Tịch tất nhiên là cũng sung sướng hôn hít lại. Đường Lãng đứng một bên nhìn nhóc con xinh xắn như búp bê kia thì đần mặt, mẹ nó. Đây thật sự là con trai Lục Đình Tiêu sao? Sao tên đó lại có đứa con dễ thương như thế này được? Cái này không khoa học. Khó trách lại dụ được cả muội. Ninh Tịch lườm Đường Lãng, quy tắc làm sư phụ, điều thứ nhất, không được nói bậy. Nói xong thì nắm tay Tiểu Bảo, dịu dàng giới thiệu cho nhóc, Tiểu Bảo nè, sau này thì cái chú này sẽ là sư phụ của con đó, con sẽ theo chú ấy học cách tự vệ, được không? Tiểu Bảo chớp mắt một cái, sau đó nghiêm túc gật đầu. Còn có nha, nếu con không thích sư phụ này ở chỗ nào, dạy chỗ nào không tốt cũng phải nói cho cô ngay nhé, cô sẽ giúp con đổi người khác. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng có mà nói nhảm, nếu huynh dạy không tốt thì chắc muội dạy tốt lắm ha. Đường Lãng vốn dĩ chẳng có cảm giác gì với chuyện nhận đồ đệ này, nhưng hiện giờ nhìn thấy cái nắm xôi nếp kia thì trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Anh ta trực tiếp đoạt lấy Tiểu Bảo rồi bắt đầu dì dầm với nhóc. Đồ nhi ngoan, để sư phụ nói cho con biết này, đánh nhau quan trọng nhất là không để cho mình chịu thiệt. Nếu đánh không lại phải đá vào trứng của hắn, nếu không, phải nhẹ lúc đối phương không để phòng mà hôn hắn. Đệ! Đường Lãng! Huynh dạy cái quần què gì thế hả? Huynh đang truyền dạy tuyệt học cả đời của huynh đó. Ninh Tịch đạp một phát, có tin ông đây đá nát trứng của huynh không hả? Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đột nhiên thu chân lại, sau đó dùng bước nhỏ tiêu chuẩn bước từng bước thùy mị đến bên cạnh Đại Ma Vương. Bột đại nhân, anh dậy rồi à? Đã ăn sáng chưa? Nhìn cái thái độ bẻ lái 180 độ của Ninh Tịch, cái thân giả của Đường Lãng suýt nữa hộc máu. Chuẩn bị sao rồi? Lục Đình Tiêu xoa xoa đầu cô, sau đó nhìn về phía Đường Lãng. Chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị xong rồi. Mời bột thưởng lãm. Đường Lãng vội vàng đưa lên một tập tài liệu, trong đó là giáo án chi tiết tường tận. Ninh Tịch thấy vậy cũng suýt mất một ngụm máu của cái thân giả, cái loại người như Đường Lãng mà cũng viết nổi giáo án sao. Hai cái tên ngông nghênh, không sợ trời không sợ đất như bọn họ, đứng trước mặt Đại Ma Vương cũng phải cúp đuôi ngoan như chó con. Bột đại nhân, vậy anh với sư huynh cứ bàn bạc trước đi, em đi tìm Lục Cảnh Lễ coi chút việc, sẽ về nhanh thôi nha. Ừ, Lục Đình Tiêu gật đầu. Lúc Ninh Tịch chạy tới, Lục Cảnh Lễ còn đang vừa hát vừa tưới nước cho đám cải trắng bảo bối của anh ta. Thấy Ninh Tịch thì lập tức trở nên cảnh giác. Cô muốn làm? Lại muốn trộm bảo bối của tôi à? Trộm? Cũng không phải không được. Nhưng tôi cũng muốn ăn. Ninh Tịch méo xệch miệng, ai trộm đồ ăn của anh, tôi không thể có chính sự sao? Lục Cảnh Lễ cảnh giác nhìn cô thì có chính sự gì? Ninh Tịch bắn qua, khoác vai Cảnh Lễ, cá chép thân yêu giúp tôi dụ dỗ một cô em đi. Lục Cảnh Lễ? Cô nói cái gì bốn? Chương 770, cô lại gian dịu với cô em nào? Lục Cảnh Lễ dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô nói cái gì ba? Giúp tôi dụ dỗ một cô em đi mà? Ninh Tịch lặp lại một lần nữa. Anh ơi, ối là anh ơi ba. Vợ anh nhìn chúng một cô em này ba. Lại còn đòi em giúp cô ấy dụ dỗ nữa. Anh mau tới bắt. Hộ anh cuồng ma Lục Cảnh Lễ lập tức hiện thân, gân cổ cò, co cổ ngống lên gào về cái sân cách vách. Mắt của Ninh Tịch tí thì cũng rơi ra ngoài, mẹ nó ba. Lục Cảnh Lễ, anh gào bậy cái gì vậy hả? Tôi bảo anh đi dụ gái cho tôi lúc nào? Chính miệng cô vừa mới nói xong. Lục Cảnh Lễ nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt căm phẫn cực kỳ. Đệ. Ý tôi là anh giúp tôi đi dụ gái. A, không đúng, ý tôi là. Ninh Tịch còn đang định giải thích, Đại Ma Vương ở sân bên cạnh đã đi tới. Sao thế? Lục Cảnh Lễ phi như mũi tên bắn đến bên cạnh, nắm lấy hàng rào tre. Anh ơi, cô ấy dám đi ngoại tình với cô em nào đó sau lưng anh kìa. Còn đòi em giúp nữa chứ? Em đã quả quyết cự tuyệt và lập tức báo cáo ngay với anh đó. Ninh Tịch, sao anh ta không bị sét đánh chết nhỉ? Cuối cùng, Ninh Tịch chỉ có thể ngoan ngoãn đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể ra. Sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Lễ. Này, rốt cuộc não anh hoạt động theo tần số nào mới có thể nghĩ ra cái chuyện đó hả? Cái này có thể trách tôi sao? Còn không phải tiền án của cô quá nhiều nên tôi mới thuận theo tự nhiên mà hiểu sai. Lục Cảnh Lễ lầu đầu. Nghiêm Quân Hạo. Lục Đình Kiêu lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, gia thế tốt, dáng người chuẩn, một con hàng chất lượng cao như thế nhất định cô gái kia cắn chặt không buông đâu. Nếu dùng người bình thường đi dụ dỗ cô ta nhất định sẽ không có kết quả. Lúc đầu em còn định đích thân giả trai ra tay cơ, nhưng thân phận với địa vị của em không đủ. Hơn nữa cô ta có tính cảnh giác rất cao nên chắc chắn cũng đề phòng chiêu này. Em nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Lục Cảnh Lễ là phù hợp nhất. Ninh Tịch phân tích. Hừ, coi như cô tính mắt. Tiểu gia đây đã ra tay đương nhiên là không có sơ hở chút nào. Nhưng mà tại sao tôi lại phải hy sinh nhan sắc đi giúp cô? Trông tôi dễ dụ như vậy sao? Ai bảo anh hy sinh nhan sắc chứ? Kịch bản tôi cũng viết xong cho anh rồi, đảm bảo cô ta không đụng được một ngón tay nào vào anh luôn. Lục Cảnh Lễ hoài nghi, làm sao có thể? Cô ta sẽ ngu như vậy sao? Không chiếm được chỗ tốt sao cô ta sẽ cắn câu chứ? Vậy còn phải xem miếng mồi trên móc câu có đủ hấp dẫn hay không? Ninh Tịch sơ cằm, ánh mắt sâu kín nhìn Lục Cảnh Lễ. Cảnh Lễ đang thương có cảm giác như mình là một miếng thịt mỡ rất thơm ngon đang nằm trên thớt. Vậy sau khi làm xong tôi có lợi gì? Đều là người một nhà cả còn tính toán thiệt hơn cái gì chứ? Bột đại nhân, anh nói có đúng không? Ninh Tịch nhào qua hàng rào tre ôm lấy cánh tay của Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, ừ. Lục Cảnh Lễ nhất thời bị phẫn, mẹ kiếp. Sao cô vô sỉ quá vậy? Anh hai, anh cứ trơ mắt nhìn cô ấy bán em như vậy à? Hi hi hi, yên tâm đi, tôi sẽ bịt mắt anh ấy lại. Lục Cảnh Lễ. Nhìn bộ dạng hận không thể chết luôn cho rồi của Lục Cảnh Lễ, Ninh Tịch vô vô bả vai của anh ta. Được rồi, sao tôi có thể để làm không công được chứ? Chỉ cần anh giải quyết chuyện này xong thì tôi sẽ làm cho anh một bàn mãn hán toàn tịch một. Một mãn hán toàn tịch là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Sau này thường được dùng để chỉ những bữa tiệc lớn với nhiều món ăn ngon. Thật! Cô đừng có mà lừa tôi. Tôi lừa anh làm cái gì? Anh trai anh là người làm chứng đây. Kết quả, Lục Đình Tiêu không đổi sắc mặt mở miệng nói, một đĩa xôi sườn. Làm mãn hán toàn tịch quá mệt. Đệ! Chả lẽ em chỉ đáng giá một đĩa xôi sườn sao? Đừng cãi nhau nữa, anh giúp tôi giải quyết vụ này, chờ tôi đi lên đỉnh cao của cuộc đời, cưới anh của anh. Thành chị dâu của anh thì sau này anh muốn ăn cái gì tôi làm cái đó cho anh ăn. Hình như có chỗ nào không đúng lắm. Chương 771, anh cứ làm chó độc thân cả đời đi. Vì vậy ngày chủ nhật hôm đó, Đường Lãng dạy Tiểu Bảo võ công, Ninh Tịch thì dạy Lục Cảnh Lễ cách làm sao để tán được một cô em. Trạng vạng tối, Lục Đình Kiêu gọi cô ra sân. Bột đại nhân, anh tìm em có việc gì? Nhìn bộ dạng Lục Đình Kiêu dường như có chuyện gì đó muốn nói với cô. Ừ, tối nay có một lời mời nên bữa tối không thể ăn cùng mọi người. À, không sao đâu, anh cứ bận chuyện của anh đi, vừa vặn em cũng mang Lục Cảnh Lễ đi thực hiện kế hoạch. Là ăn cơm với người của con gia. Lục Đình Kiêu báo cáo lịch trình. Ninh Tịch nghe vậy nhất thời cau mày lại, a đủ, xem ra ba mẹ anh với em có chung suy nghĩ rồi thì phải. Cô đem Lục Cảnh Lễ đi tán gái. Còn hai ông bà tìm gái tán Lục Đình Kiêu. Không nghi ngờ gì nữa, quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu chắc hẳn bên kia đã biết cho nên tiến hành ngăn cản. Thành thật mà nói, chính Ninh Tịch cũng không ngờ mình sẽ phát triển đến bước này với Lục Đình Kiêu. Trong tương lai nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phải đối mặt nhưng mà cô chưa bao giờ hối hận. Ninh Tịch, em tin anh sao? Lục Đình Kiêu nghiêm túc nhìn cô. Ninh Tịch cũng không trả lời mà nhón chân hôn lên môi anh một cái. Kế hoãn binh thôi mà, tất nhiên là cô hiểu rồi. Buổi tối, tại nhà hàng đồ Âu đắt tiền nào đó, Ninh Tịch với Lục Cảnh Lễ chọn một xó xỉnh để ngồi. Nè, người đang đánh đàn dương cầm đó chính là Dương Thi Nhu, cô ta vốn làm ở quán Ba Cơ, công việc này chắc là Nghiêm Quân Hạo tìm giúp cô ta. Ninh Tịch chỉ cô gái đang ngồi đánh đàn dương cầm, một bên giới thiệu cho Lục Cảnh Lễ tình hình cụ thể. Dương Thi Nhu hôm nay mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen nhánh dài đến tận eo. Mới nhìn qua đã thấy được khí chất cổ điển nhu nhược lại dịu dàng, loại hình này vô cùng dễ kích thích sự bảo vệ của cánh đàn ông. Lục Cảnh Lễ thấy Ninh Tịch nhìn chằm chằm cô ta không chớp mắt thì đen mặt, đưa tay chắn ngang tầm mắt của cô. Này này này, cô nhìn đủ chưa hả? Có anh tôi rồi mà còn nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế hả? Thật quá đáng. Ninh Tịch đẩy tay cậu ta ra, tiếp tục nhìn rồi nói, tôi chỉ quan sát quân địch thôi. Lục Cảnh Lễ bực tức, quỷ mới tin cô. Ánh mắt dán chặt lên người người ta rồi kìa. Cánh đàn ông mấy người chỉ có thế là giỏi thôi. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật, này, anh không thấy cái câu vừa rồi có chút vấn đề à? Lục Cảnh Lễ lúc này mới chớp chớp mắt, dường như có chỗ nào không đúng thật. Ninh Tịch sờ cằm một cái, nhìn Cảnh Lễ như có điều suy nghĩ, nhưng mà Lục Cảnh Lễ này, công bằng mà nói thì cô gái này rất thu hút đàn ông. Chẳng lẽ anh nhìn mà không có chút cảm giác nào sao? Cảnh Lễ khinh bỉ hừ một tiếng, không có. Cô ta còn lâu mới là mẫu người tôi thích. Ninh Tịch nhướng mày, hửm, anh cũng có mẫu người để thích cơ à? Theo tôi biết thì cũng chỉ có thời gian gần đây anh mới bắt đầu thời kỳ ăn chay thôi. Năm đó số cô em qua tay anh nhiều không kể xiết, gầy mập gì cũng chơi cơ mà. Sắc mặt Lục Cảnh Lễ hơi đen một chút, đương nhiên là tôi có mẫu người mình thích chứ. Cô đừng có nói như thể tôi là động vật ăn tạp có được không hả? Để tôi nói cho cô nghe. Mẫu người tôi thật sự thích là thần tiên tỷ tỷ có dung mạo siêu phàm thoát tục, phất tay phát là bay lơ lửng trên không trung như thi triển lăng ba vi bộ. Dựa vào cái mặt của anh ý hả Ninh Tịch liếc mắt, phất tay một cái nói, anh cứ làm chó độc thân cả đời đi. Chương 772, đi bắt bộ kẹ mần nào. Sao? Yêu cầu này của tôi chẳng sao chút nào có được không hả? Hồi trước tôi hỏi cô thích mẫu người kiểu gì, cô còn bảo là chân đạp cân đầu vân đó. Lục Cảnh Lễ hừ hừ, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì liền nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch nói, đúng rồi, đột nhiên tôi nghĩ sao cô không bảo anh tôi tới tán cô ta nhỉ? Anh hai ra tay còn nhanh hơn tôi nữa đó, đảm bảo không cần đến 7 ngày, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ rồi. Cô đó, chỉ biết hành hạ tôi thôi. Ninh Tịch dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà liếc anh ta một cái, thừa lời. Anh là hoa có chủ rồi, tôi không cho phép. Lục Cảnh Lễ, cô mà còn ngược đãi chó nữa thì tôi không làm. Ninh Tịch lúc này mới vội vội vàng vàng xoa cái đầu chó của Cảnh Lễ. Ừ, không ngược đãi, không ngược đãi, anh ngon nha. Kịch bản tôi đưa cho anh đã xem chưa? Vừa nhắc tới cái này, đầu Lục Cảnh Lễ lập tức đầy hát tuyến. Cái kịch bản gì mà cầu huyết thế hả? Chả có một tí sáng tạo nào. Chẳng phải cô nói cô em này rất khó dụ sao? Dựa vào cái kịch bản này có được không thế? Khó khăn chỉ là đối với người khác thôi. Là anh thì cứ yên tâm đi. Đừng nói là cô gái trẻ thế này, cho dù có là bà mẹ một con cũng bị anh đốn ngã thôi. Đi bắt bộ kẹ mần nào. Ninh Tịch vừa nói vừa vỗ một cái lên bả vai của Lục Cảnh Lễ, cuối cùng cũng đẩy cái người vẫn luôn cằn nhằn đầy oán hận này đi làm chính sự. Trên sân khấu, Dương Thi Nhu vẫn đang đánh đàn. Mà Lục Cảnh Lễ cầm một bông hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết ngây thơ bước từng bước về phía Dương Thi Nhu. Vào lúc này, Lục Cảnh Lễ còn đeo tai nghe Bluetooth để nghe Ninh Tịch chỉ thị từ xa. Đi đi, tôi cũng không cầu anh chỉ cần liếc mắt đã thành công, chỉ cần đặt bông hoa lên trên đàn dương cầm thì nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Ninh Tịch rất sợ Lục Cảnh Lễ lại làm cái gì vẽ rắn thêm chân nên gắt gao nhìn chằm chằm. May mà biểu hiện của Lục Cảnh Lễ coi như không tệ. Trước khi Dương Thi Nhu đàn xong thì lịch sự đặt một bông hoa hồng trắng cạnh đàn dương cầm, hơn nữa còn dùng đôi mắt hoa đào bao hàm tình ý kia liếc cô ta một cái rồi mới xoay người rời đi. Ninh Tịch quan sát phản ứng của Dương Thi Nhu một chút, có cả kinh ngạc lẫn sự vui mừng như điên không cách nào giấu được nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Trên cơ bản thì những phản ứng này của cô ta đều nằm trong dự đoán của Ninh Tịch. Ok. Xong rồi. Thu quân thôi. Anh mời cưng đi ăn đồ nướng đồng thời Ninh Tịch cũng đứng dậy, theo chân Lục Cảnh Lễ rời khỏi nhà hàng. Cảnh Lễ bất mãn lầu đầu, tôi vẫn cảm thấy hình như quá đơn giản rồi, cô làm loạn lên rồi huy động cả một thức thần cao cấp như tôi chỉ để đập một con muỗi sao. Ninh Tịch không nhịn được nữa mắng, có phải anh muốn ăn đòn đúng không? Đơn giản không tốt à? Tôi không coi anh là trâu là ngựa mà sai bảo thì anh ngớ người đúng không? Dù sao chăng nữa anh cũng là em chồng tương lai của tôi đấy. Tôi hô ai cũng không hô anh được, tôi có thể ngược đãi anh hả? Mặc dù đây là lời khen, nhưng tôi có cảm giác mình lại bị ngược. Rời khỏi nhà hàng xong, hai người tìm một quán ven đường gọi ít chân gà với bia. Thật sự tôi không cần lẳng lơ thêm một chút sao? Nếu không cô ta làm sao biết được thân phận của tôi? Lục Cảnh Lễ vẫn không yên tâm mà tụng kinh. Anh thì biết cái gì, tự giới thiệu thì quá lovê lúc rồi, phong thái của anh bày cả ra đó rồi, nhất định cô ta sẽ tự mình nghe ngóng thôi. Ngày mai với ngày kia anh cứ tiếp tục đến đó tầm này, mỗi lần chỉ cần tặng một bông hồng trắng thôi, đến ngày thứ tư anh tặng cô ta một bó hoa 999 bông, sau đó bao toàn bộ nhà hàng mời cô ta dùng bữa. Dĩ nhiên tiền mua hoa với tiền bao nhà hàng là tôi trả. Chương 773, cô có thể đừng chia tay anh tôi không? Lục Cảnh Lễ bĩu môi một cái, cô cũng đúng là hạ cả vốn gốc, chả lẽ không nghĩ nhờ đâu thất bại thì làm thế nào sao? Ninh Tịch nhún nhún vai, còn có thể làm gì, đánh anh một trận cho hả giận là xong. Đệ, mới nãy còn nói tôi là em chồng tương lai cho nên không ngược đãi tôi cơ mà. Hai người trò chuyện một hồi, Lục Cảnh Lễ đột nhiên kinh hoàng bật dậy rồi xuề tay ra đếm đếm, vừa đếm xong lại nói, thôi chết rồi. Xong đời xong đời xong đời. Cái gì xong đời? Ninh Tịch câm nín nhìn Cảnh Lễ. Hôm nay là tròn 7 ngày cô với anh tôi chính thức hẹn hò. Là ngày thứ 7 đúng không? Bộ dạng Lục Cảnh Lễ như thể tận thế tới nơi rồi. Đúng thế, sao vậy? Ninh Tịch khó hiểu. Lục Cảnh Lễ đặt chân gà trong tay xuống, tiểu Tịch Tịch. Tôi không cần cô làm mãn hán toàn tịch, cũng không cần xôi sườn đâu, cô có thể đừng chia tay anh tôi có được không? Anh tôi thật lòng thích cô mà. Ninh Tịch đần mặt, gì thế? Mới uống vài hớp bia mà anh đã say rồi sao? Tôi muốn chia tay với anh trai anh lúc nào? Lục Cảnh Lễ dưng dưng muốn khóc nhìn cô, thì là, hôm nay là ngày thứ 7 rồi. Chẳng phải trước kia cô quen ai cũng không quá 7 ngày sao? Ninh Tịch, khó trách đang yên đang lành Lục Đình Kiêu lại làm ra cái gì mà kỷ niệm 5 ngày. Khó trách cô cứ cảm thấy Lục Đình Kiêu là lạ chỗ nào. Chẳng lẽ anh ấy cũng nghĩ như vậy sao? Cô đã hoàn toàn cả lời. Khách sạn 6 sao nào đó ở Đế Đô. Chú Quan, đã lâu không gặp. Lục Sùng Tiệu nhiệt tình đi lên bắt tay một người đàn ông. Quan Thụy cũng mang vẻ mặt cởi mở, cười nói, nhiều năm không gặp anh Lục rồi, sao anh chẳng thay đổi chút nào thế này, vẫn cứ trẻ trung ý lìa như xưa. Nhìn một cái đã biết không có gì cần bận tâm rồi. Quan Phu Nhân đứng một bên cười nói, có hai người con trai tài giỏi như vậy đương nhiên là không có gì bận tâm rồi. Nào có chứ. Hai thằng con trai nhà chúng tôi mỗi thằng đều phiền chết đi được, nào có chi kỷ như con gái hai người chứ. Nhan Như Ý thân thiết khoác tay Quan Tử Giao, vẻ mặt rất hài lòng, Tử Giao đúng là càng lớn càng đẹp. Hai nhà hàn huyên một lúc rồi mới ngồi vào bàn cơm. Lần này Tử Hào không về cùng sao? Không về, nó đưa chúng tôi về nước xong lại chạy đi luôn, công ty bên kia không thể để không được. May mà còn có Tử Giao ở cạnh hai người. Đúng thế. Con bé này đúng là, nghe bảo vừa mới lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh đúng không? Một cô gái trẻ mà có thành tích như vậy. Đúng là không dễ dàng. Nhan Như Ý không ngừng tán dương. Cha mẹ hai bên nói chuyện khí thế ngất trời, bầu không khí giữa Quan Tử Giao với Lục Đình Kiêu cũng không tệ. Đình Kiêu, anh có nhớ Cao Chắc không? Là bạn học cũng đồng thời là hội trưởng hội học sinh cấp 3 đó. Quan Tử Giao tìm đề tài. Mặc dù xa cách suốt 7 năm nhưng mà bọn họ có vô số kỷ niệm. Đó là thứ mà không cách nào xóa sạch được. Ừ. Lúc trước cậu ta đầu tư cổ phiếu vào khoa học kỹ thuật, cuối cùng lại không thu hồi được vốn. Quan Tử Giao cảm thán. Mặc dù bây giờ là thời đại của khoa học kỹ thuật nhưng có rất nhiều công ty hệ thống phòng ngự không tốt, rủi ro quá lớn. Rất khó mà phát hiện được ai là người chiến thắng sau cùng. Nên cũng khó mà đưa ra đánh giá hợp lý về bọn họ. Quả thật là rủi ro cao, ngoài ra còn có hai yếu tố khác, một là nhu cầu về nguồn vốn lớn nhưng tiềm lực của công ty không đủ. Hai là công ty quá non trẻ, loại này nguy hiểm quá lớn ngay cả em cũng không dám chen chân vào. Cũng có ngoại lệ. Chương 774, quá trình tạo rất đen. Quả thật đúng là cũng có ngoại lệ. Ví dụ như công ty im và công nhân mặc dù hai công ty đều có hệ thống phòng ngự kém nhưng luôn có lợi bởi vì có nguồn tiền lưu động khá sung túc. Năm đó anh lấy giá 3.56 đô la Mỹ một cổ phiếu mua 7% cổ phần của im 3 năm sau im lại thay đổi chiến lược kinh doanh, bắt đầu rút vốn về và tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh. Giờ mỗi cổ phiếu đã có giá 32.8 đô la Mỹ, ước chừng tăng gấp 10 lần. Anh đúng là lợi hại, lĩnh vực gì cũng dám chơi. May mắn thôi. Anh cứ khiêm tốn, trước mặt em không cần giả bộ thế đâu. Phụ huynh hai nhà nhìn hai đứa bé thì đều tỏ vẻ hài lòng. Hai người nhìn xem, hai đứa trò chuyện vui vẻ biết bao nhiêu. Hai người không biết đó thôi, cái thằng này nhà tôi bình thường ở nhà dâu tôi có nói rách cả miệng nó cũng chỉ trả lời một chữ ừ. Hiếm lắm nó mới cho được một câu đầy đủ. Đừng có nhắc tới nữa, con bé nhà tôi cũng như thế cả thôi. Tôi nhớ khi còn bé hai đứa nó cũng chơi thân với nhau lắm. Quan Thụy vốn còn đang kín đáo phê bình chuyện Lục Đình Kiêu đã có một đứa con trai và hiện còn đang có bạn gái. Nhưng mà, nghĩ tới cam kết của Lục Sùng Kiêu rồi lại nhìn những gì Lục Gia đạt được sau khi Lục Đình Kiêu tiếp nhận thì ông ta lại thấy, mấy vấn đề kia chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là, đám cưới này có thể mang về cho quan gia những lợi ích to lớn không cách nào tưởng tượng được. Trên thực tế, Lục Sùng Sơn vẫn không ưng ý quan tử giao cho lắm. Người ông ta ưng ý nhất hiển nhiên vẫn là đại tiểu thư Trang Gia Trang Khả Nhi kia, đó mới thật sự là miếng mồi ngon. Quan tử giao có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ xuất thân từ gia tộc thương nhân mà thôi, quá mức khôn khéo và chỉ biết nhằm vào lợi ích. Chỉ tiếc là thời gian gần đây, Trang Gia dường như lạnh nhạt hơn với nhà bọn họ nên cứ làm Lục Sùng Sơn tiếc nuối mãi. Dẫu sao đó cũng là nhà quan, mà mấy nhà quan kiểu đó thường thích kết thân thích với quan gia như họ thôi. Họa hoàn lắm mới có một hai nhà cùng thương nhân kết hôn. Nói cho cùng, bữa tối nay cả chủ lẫn khách đều vui, Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng tạm thời thả lỏng. Giờ hai người họ chỉ cần chờ Lục Đình Kiêu hồi tâm chuyển ý nữa mà thôi. Có điều, đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ, họ căn bản không biết đây là chiêu trò đánh lạc hướng của anh con trai. Châu Giang Đế Cảnh. Sau khi về nhà Ninh Tịch liền đi tắm rửa đang chuẩn bị định đi ngủ thì chuông cửa vang lên. Thấy người đến là Lục Đình Kiêu thì Ninh Tịch có chút ngạc nhiên. Lục Đình Kiêu, sao muộn thế này rồi anh còn tới? Mau vào đi. Sau khi vào nhà, Ninh Tịch muốn tìm dép cho anh thì lại bị anh ôm lấy. Sao thế? Xin lỗi em, vì một vài nguyên nhân mà trong thời gian ngắn anh không thể nào thay đổi thái độ của bọn họ được. Nhưng mà, bất kể là chuyện yêu đương hay kết hôn cũng là chuyện riêng của hai chúng ta. Em không cần phải lấy lòng bất kỳ ai. Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không được lừa anh mà tự giải quyết một mình, hiểu không? Ừ, em hiểu. Ninh Tịch gật đầu. Hóa ra là sợ cô buồn phiền nên tối muộn thế này rồi còn chạy tới vớt lông cho cô nha. Thật ra thì chuyện này nếu phải giải quyết thì cũng rất dễ dàng. Lục Đình Kiêu nói. Anh có cách sao? Ninh Tịch lập tức dò hỏi, nếu đã có cách tại sao không nói sớm chứ? Lục Đình Kiêu gật đầu, có một cách rất hữu hiệu. Hơn nữa còn rất đơn giản, chỉ có điều trước mắt chưa thực hiện được. Thật sao? Là cách gì vậy? Ninh Tịch càng nghe càng tò mò. Lục Đình Kiêu, tạo người. Ninh Tịch gãi gãi đầu, hả? Tạo? Tạo cái gì? Lục Đình Kiêu nhướng mày nhìn về bụng của cô. Chú ý tới tầm mắt của Lục Đình Kiêu, khuôn mặt già của Ninh Tịch lập tức đỏ tưng bừng. Đệ! Lục Đình Kiêu, anh lại bắt đầu đen tối rồi đấy. Lục Đình Kiêu. Đen chỗ nào? Đây chẳng phải là một chuyện rất thần thánh sao? Ninh Tịch, quá trình tạo rất đen ba. Chương 775, rốt cuộc anh yêu cô đến nhường nào? Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu đen tối của cô. Thôi, anh đi đây. Ninh Tịch có chút sững sờ. Ơ, phải đi rồi sao? Hóa ra là cố ý chạy tới đây chỉ vì để nói mấy câu kia sao? Ừ. Ninh Tịch nhướng mày, đi thật à? Anh chắc chứ? Không sợ sáng mai tỉnh dậy em chia tay anh sao? Hôm nay là thứ bảy nha. Một tuần đó nha. Là ngày chia tay đúng không nhỉ? Sống lưng Lục Đình Kiêu lập tức cứng đờ. Thấy phản ứng của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch đỡ chán, thật hết nói nổi. Này, em nên nói gì với anh đây? Bột đại nhân, chỉ số thông minh của anh cao như thế mà lại đi tin cái tên ngốc như Cảnh Lễ là sao chứ? Em đã nói rồi, anh là đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào? Chỗ nào cũng đặc biệt hết á. Ánh mắt Lục Đình Kiêu chăm chú nhìn cô, sau đó bất thình lình hỏi, so với người em thích có đặc biệt hơn không? Hả? Ninh Tịch sửng sốt. Người em thích chẳng phải là anh sao? Đang định nói ra thì đột nhiên kịp phản ứng lại, người kia mà Lục Đỉnh Kiêu nói chắc không phải là tên kia đấy chứ. Nghĩ tới đây, Ninh Tịch run lên một cái, gai gà tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên. Tối muộn thế rồi chúng ta đừng nhắc đến người kia có được không? Hãy chết đi được. Vất vả lắm mới thoát được sự ám ảnh đó. Ánh mắt Lục Đình Kiêu hơi trầm xuống, cánh tay đang ôm Ninh Tịch không tự chủ được mà siết chặt lại. Được. Vào lúc này người em thích là anh, không cho phép anh nghĩ lung tung nha. Tối nay anh ở lại đây đi, như vậy sáng mai vừa dậy là chúng ta có thể kỷ niệm ngày thứ 8 rồi. Ninh Tịch vui vẻ đề nghị. Được. Buổi tối nằm trên giường, Ninh Tịch có chút mất ngủ. Cô lăn người dậy chống nghiêng đầu ngắm Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, mấy ngày nữa thiên hạ sẽ được công chiếu, anh có đi xem không? Lục Đình Kiêu, không biết. Ninh Tịch lập tức hơi nhỏng dậy, tại sao? Lục Đình Kiêu nhìn cô, giúp cô kéo chăn lại nhưng vẫn không nói gì. Ninh Tịch thất vọng, làm bộ tủi thân trọn trọn ngón tay, đây là bộ phim đầu tay của em mà, hơn nữa còn là vai diễn đầu tiên sau khi bị anh đào nữa, rất có ý nghĩa đó, em còn muốn để anh xem em diễn có giỏi không. Sao anh lại không xem chứ? Cảm giác này giống như bé con cố gắng thi được 100 điểm nhưng ba ba lại không muốn xem bài thi. Bởi vì có thể sẽ không nhịn được mà cho nó cấm chiếu luôn. Ninh Tịch, hả bốn? Một giây sau trong lòng Ninh Tịch lột bột một cái, đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ là vì cô với Giang Mục Dã diễn vai tình nhân trong phim sao? Nhưng mà mấy cảnh giường chiếu với cảnh hôn đã bị cắt sạch rồi còn gì, chỉ dùng cách mượn góc quay tạo mấy cảnh ám chỉ thôi mà. Ngay cả cái cảnh nụ hôn đầu vẫn còn phải cách một cái mặt nạ đó. Như vậy mà cũng không được. Cấm chiếu luôn, thật đáng sợ. Bột đại nhân, cầu ngài ngàn lần đừng đi xem. Ninh Tịch quả quyết lật lời. Dầu gì cũng sống chung một khoảng thời gian, Ninh Tịch cũng coi như là có chút hiểu biết về con người Lục Đình Kiêu. Anh tuyệt đối không phải là một người vô hại như bề ngoài, trái lại ham muốn độc chiếm còn mạnh mẽ đến đáng sợ. Có thể làm được như hôm nay, không cắt chân cô rồi khóa trên giường, vẫn cho cô nhảy nhót khắp nơi ở bên ngoài, biết bản thân mình sẽ ghen nên cùng lắm không coi phim của cô. Đây! Hạch rốt cuộc anh phải yêu cô nhiều đến mức nào mới có thể nhượng bộ được như thế?